Bây giờ mình học cái bài ảo cảm. Trang 169, cuối trang 169. Những kẻ trong hàng ngũ của các nhà tiên tri. Những người này tiếp xúc với thiên cơ vào những lúc trực giác dâng cao và biết được những gì mà tương lai cận kề đang nắm giữ. Ở đây tôi không đề cập đến các nhà tiên tri Do Thái rất quen thuộc với phương Tây, mà đề cập đến tất cả những ai nhìn thấu suốt những gì cần làm để dẫn dắt nhân loại ra khỏi bóng tối đi vào ánh sáng, bắt đầu với tình trạng như hiện nay, nhìn đến một tương lai có sự hoàn toàn gắn kết. Những người này có được một minh họa rõ ràng trong trí về những gì có thể thành tựu được và có khả năng nêu điều đó ra cho con người cùng thời với mình. Tất nhiên những nhà tiên tri này thuộc mọi trình độ, từ những kẻ có được nhãn quan tương đối rõ ràng về hình ảnh và các mục đích của vũ trụ đến những kẻ chỉ thấy được giai đoạn kế tiếp trước mắt cho nhân loại hoặc quốc gia. Chỉ có Aita và Ezekiel là hai nhà tiên tri Do Thái có được nhãn quan vũ trụ và có tài tiên tri đúng mà thôi. Những kẻ khác có kém hơn, nhưng là những người sáng suốt do phân tích và suy diễn, họ thẩm định được tương lai trước mắt và nêu ra các điều có thể xảy ra. Họ không mở được trực giác một cách trực tiếp, nên là những người họ phân tích suy diễn thôi, chứ không phải họ tiên tri nhờ trực giác. Tiên tri mà nhờ trực giác thì phải giống như là những người có thần nhãn, hay là ví dụ như đức Phật của mình mà nói rằng trong tương lai người nào sẽ thành Phật, cái tên là gì thì sẽ cho nó bị sự quá siêu. Nhưng mà mấy nhà tiên tri này là hai nhà tiên tri Do Thái thì họ có tài tiên tri đúng là vì họ có trực giác. Còn những người khác, những người tiên tri khác là đoán mò, họ thẩm định được tương lai trước mắt và nêu ra các vấn đề có thể xảy ra, đó là suy diễn thôi. Họ không mở được trực giác một cách trực tiếp. Trong tân ước, John, một đệ tử thân thiết có đặc ân thu nhận được hình ảnh vũ trụ và một nhãn quan tiên tri đúng thực mà ngài diễn tả trong các khải huyền. Đó là một trong những đệ tử của Đức Chúa là John. Ông này ông có thần thông, ông tiên tri được. Nhưng ngài là người duy nhất đã thành công như thế, và thành công vì ngài vô cùng từ bi bác ái, rất minh triết và uyên bác. Ông thánh chọn. Trực giác của ngài được khơi hoạt nhờ lòng bác ái sâu xa và mãnh liệt của ngài, giống như sư phụ của ngài là Đức Christ. Nhưng ông này ông rất là thánh thiện, nên là ông mới mở được thần thông. Ba, những kẻ là các nhà tu hành chân chính. Đây là những nhà tu hành do tiếng gọi tâm linh, chứ không do sự lựa chọn. Chính việc hiểu sai về quyền hạn và trách nhiệm của nhà tu hành đã đưa mọi giáo hội ở Tây Phương và Đông Phương đến vị thế độc đoán tai hại của họ. Lòng bác ái của đấng tối cao và sự thôi thúc tâm linh đích thực phúc nhận biết được thượng đế hiện hữu trong vạn vật và đặc biệt biểu lộ trên tính nơi con người. Chiếc tay là chiếu mất trong đa số các nhà tu hành thuộc mọi tôn giáo trên thế gian. Không có sự dẫn dắt chỉ đường và giải thích bằng tình thương. Vì vậy, chủ nghĩa giáo điều của nhà thần học, các đảm bảo vô lý và mù mờ của các nhà thần học thì giải thích cho phù hợp, và sự độc ác thường thấy của y được che phủ bằng sự đòi hỏi các nguyên tắc công chính và các ý định tốt lành của nhà thần học. Nhưng trong mọi tôn giáo đều có người tu hành chân chính, vì này là bạn và huynh đệ của tất cả mọi người. Và vì có lòng bác ái thâm sâu nên vị ấy cũng có được minh triết. Và nếu là mẫu người thiên về trí tuệ và có luyện tập, trực giác của vị này sẽ được khơi hoạt, và phần thưởng cho ông ta là có được sự thiên tài, revelation, tức là biết được trước. Anh suy dẫn về điều này, người tu hành chân chính rất hiếm và không phải chỉ có trong cái được gọi là đẳng cấp thánh thiện mà thôi. Nghe có muốn bàn gì về bạn này không?
Này nó đến cả nhà tiên tri từ đó thì tao đâu cho tao cái gì mà gọi là tiên tri, cái gì gọi là tiên tri, không được gọi là tiên tri. Thì ở đây á, chúng ta nó liên hệ đến cái bây giờ cái phần con cái của những nhà tiên tri, nó có cái cơ hội tương tốn cho một kinh thì nó sẽ không mất sự tốt thì nó sẽ nghĩa là những người tiên tri nào dành lỗi của những người tiên tri thì nó có cái dành lỗi của những người mà tiên tri. Thì các bạn làm thế nào để mà người ta có khả năng tiên tri? À, đó là vấn đề quan trọng nhất. Sao mà đây là cái hôm nay mình học cái này là để mình coi cái còn cái người nào mà có khả năng tiên tri thì ra nhất là ở về cái nó anh qua về vấn đề thiên chúa giáo thì chúng ta thấy là những con thiên chúa giáo từng mà có thể là giúp cho người ta nghe là có thể thực tập mà hành mà đạt được cái thiên chi, đó là cái gì? Đó là chúng ta phải hoàn thiện, không hoàn thiện nha, nên chúng ta không hoàn thiện. Mà cái tự hoàn thiện này nó nguồn gốc nó ở ít cơ ít to là nguồn gốc của thiên chúa giáo. Thực sự ngày kia mà đức tin như gì ngày phải bắt đạo rồi đúng không? Thì ngài có cái nhiệm vụ là hoằng dương chánh pháp, cái giáo lý của ngài nó là cái giáo lý hoàn thiện. Anh đang nhớ cái này nó ban tặng cho này, mà một người thực sự thực tập được cái hoàn thiện, cái người nào có khả năng tiên tri hoàn thiện không phải hoàn thiện đấy, anh em có làm được tôi nói một người mà theo tín đồ là thiên chúa giáo mà thiền trí đó không, thì cái người mà phải hiểu rõ từ cái con chính cái từ này đó nó phát sinh từ cái từ sơ đốt chan. Là người mà theo thiết hoàn thiện mà xưa người ta gọi là con tiên á, của đức tiên kia, người theo thiết còn người nào gọi là sơ đốt chan là người đó là con tiên của đức tiên kia. À, hồi xưa là dịch âm đó, là cũng dịch âm không à, thành ra người ta mới hắn nói con tiên là giống như con cừu á, cái con cừu như vua thôi à, chúa có làm gì hết á, cứ tin chúa tin mấy con cờ lên thiên đàng thôi, còn không tin nữa xuống địa ngục thôi. Đó là cái khẩu kỳ mà cái con người ta chưa có nó phát triển nên về cái tự giác á. Thường thường mà một người mà hành thực tập đó, mà thực tập mà được sự hoàn thiện rồi, hành được theo sự hoàn thiện rồi thì nguyên ngay tự nhiên họ mở được cái tự giác, mở được tự giác là đã có tự giác. Thì lúc ấy giờ nó nói đến cái sự tinh kỳ, người có thực giác đó là cũng đương nhiên là họ có cái tài tiên tri chứ gì. Mà là thiên chúa giáo chúng ta biết rằng là có 12 vị tăng rồi, là 12 đệ tử của đức Như Lai, các vị này đã thực tập theo đúng cái đường lối của đức Như Lai là phải thực tập hoàn thiện tự mình hoàn thiện, chứ không có nhờ chạy ai tội muốn không có nói bên ngoài để mà cho tấn đồ tên người làm vậy thôi, chứ thật sự phần công tiền là vậy, nhưng mà phần nước tiền là phải thực tập. Mới vậy thành ra anh em dọc dung thân học này rồi, anh em sẽ cố gắng tự suy nghĩ này, cái tương lai của nhân loại là nằm ở trong hai cái thiếu căn bản trên thế gian hiện nay, đó là cái thiết hoàn thiện và cái thiết giác ngộ. Cái thiết giác ngộ bên Phật giáo, nên cái người nào mà muốn trở thành Phật là phải thực tập cái sự giác ngộ. mình phải thực tập cái giác ngộ. Mà cái giác ngộ thì nó cũng tương đương như là cái hoàn thiện vậy, nghĩa là người ta cũng phải đạt hơn cái trình độ là hổ biết cái thần nhân của mình, là hổ biết cái tình thương này dưới cái bồ đề tâm là cái trực giác á, thì lúc bây giờ cái người này nó có thể đạt được cái trình độ giác ngộ là bình thường đó và cái trình độ hoàn thiện.
Ngay cái vấn đề tiên tri thì nó như là trình độ lắm, con người thì có thể đoán trước, họ có trực giác mơ hồ về cái chuyện sắp xảy ra đối với họ, hay là có những người có thể tiên tri được cái chuyện xảy ra cho cả nước, thì nhiều khi là cái sự tiên tri đó nó thuộc về suy luận, nhưng mà ngay chính trong hội thông nhân học của chúng ta nó cũng hơi thiếu vắng sự tiên tri, ví dụ như là cái sự tiên tri mà ông cứ xem một khi ông cả cám cái hội ngôi sao Đông Phương á, thì đâu qua tiên tri cái chuyện như vậy. Anh nghĩ sao về cái vấn đề đó?
Chuyện mà đón sao phương đám đó là cái chuyện mà ở trên tên thiên đình đưa ra để rồi không đổ cho cả năm ba trăm ha có nhiệm vụ đó về ở giờ cái tương lai mình đi tương lai thấy cái tương lai của nhân loại vậy ha, nhưng mà phải hướng về cái vấn đề hoàn thiện hơn lắm hơn là mới việc chuyển bệnh và anh em ta nó cố gắng đào tạo cho một nhân vật mà sau này có thể là cái quá thân mất như vậy nè, quá thân cái đức mất tương lai mình đi tương lai mình nó tính là đức đức làm tay đó. Hay là có bá thần tương đó hay là có bá thần, nhưng mà cũng là có thể là cái nghiệp là cái nghiệp mỗi ngày cũng là mà đôi ba lần cũng không đoán được cái sự kiện mà cái chuyện gì có lúc nào cái nó quá nặng hay không ha, thành phải không thể nào mà đảm nhiệm cái chuyện của cái việc đó được, nhưng mà nó mới xảy ra biến cố là em mà vừa biết làm cái em không về đến đây để chết thì mà nhưng mà người ta không biết trước được không thông như học mà không biết trước cái điều này thì đó là vấn đề để biết là thì còn không có nghĩa là thành là những là từ bỏ cái ngôn vị hội trưởng của hội ngôi sao tinh thần để mà là bằng đó nói vậy thôi. Chứ còn cái vấn đề bởi vì nước ta thì chưa có khả năng tiên trình, chưa có, nghĩa là mà mới đặt chân vào cái nhân đạo, chưa có thực tập được nhân vật thì làm sao mà có khả năng tiên trình.
À, ông cứ sang một khi lẫn những vị sao, ví dụ như là bà Ni Bơ Dân, nó là ông Lít, đâu có ai tiên trì cái chuyện là bây giờ lại nói là em ông cứ sang một khi về sẽ không sao đâu, rốt cuộc em ông ấy lại sợ lửa cái chết, thành ra ông mới buồn cho ông mới giải thám. Ông nghĩ rằng là ông ông mới về Ấn Độ rồi đó sẽ mạnh khỏe, nhưng mà em ông về thì ông em mới lại chết. Thành ra ông nói thất bại, ông thất vọng hoàn toàn, ông làm không có thèm đi theo con đường nữa. Nhưng mà ông đi con đường của ông cũng nổi tiếng. Thôi bây giờ qua đoạn sau nhé. Đoạn 4, những người là các nhà thần bí hay nhà huyền linh học thực tiễn, nhờ một đời sống với chứa giới luật, nhờ đạo tâm nhiệt thành và một thể trí có luyện tập, những người này đã thành công trong việc cơ hoạt trực giác. Và do đó, về mặt cá nhân, họ tiếp nhận được đúng nguồn linh chất thiêng liêng. Chức năng của họ chính là để diễn dịch và đưa ra những hệ thống hiểu biết tạm thời. Ngày nay, trên thế giới có nhiều người như thế, họ đang làm việc một cách nhấn mại mà những người thú chi khác không thể nhận ra và không biết tìm kiếm. Ngày nay họ cần phải tự tập hợp vào lúc cần thiết của thế gian để cho tiếng nói của họ được nghe thấy rõ ràng. Những người này đang làm tan hòa ý thức nhị nguyên thành sự hợp nhất trong hiểu biết. Việc họ mê mải với thực tại và tình thương sâu xa của họ đối với nhân loại đã làm nảy sinh trực giác. Khi xảy ra việc phát sinh trực giác, người ta không còn bị một bức rào chắn nào nữa, rồi sự hiểu biết đích thực. Do kết quả của minh triết được khai mở, là món quà mà những người như thế có được để cống hiến cho nhân loại và thời đại của họ. Tôi nghĩ những người này mà họ hết sức là vô tư, tức là họ không còn những người này họ thích chỉ là tu, và họ không còn những sự ích kỷ nữa, họ không còn ham luyến hồng trần. Những người mà còn ham luyến hồng trần thì còn chạy theo những cái chuyện danh lợi tình thì là không tu được. Còn những người này họ đã coi như là cái nghiệp của họ là đến lúc tu được thì họ chỉ nghĩ đến chuyện tu thôi và làm thế nào để giải thoát thôi. Thì họ sẽ chăm chú ở sự thiền định và họ sẽ mau đạt được giác ngộ, từ vì Đức Phật dạy tất cả các đệ tử Đức Phật là phải thiền định mà. Nếu người nào mà gạt bỏ được những cái chuyện ngoài đời á, cho nó ít bớt một chút và chăm chú thiền định được nhiều á, thì mau đạt được kết quả. Anh ai nghĩ sao?
Ở đây trở lại những vấn đề lại tôi nói luôn vấn đề là cái sinh tư. Trở lại cái sinh tư để mình còn kỹ nữa chứ. Nó liên hệ nó liên lại là cái đó. Khi mà nói đến tôn tư bởi vì thành ra hành viên bà ở đây cũng có nghiên cứu cái thành giới khởi quyền của hạt nhân đen và nó diễn tả rõ. Nó liên hệ đến con mắt thứ ba. Nói đến tiên tư là nó liên hệ đến con mắt thứ ba nha. Mà sau này phải gọi là thành nhỏ. Là tiên như ai nè. Thực sự cái tiên tư thường thường nó liên hệ đến cái giáo lý bí truyền của Hy Lạp. Của Hy Lạp mà. Người ta gọi cái từ tiên tư nó là Inno-Ix-Sai-Lan. Mà nó có cái cuốn sách để mà nó kể về cái lịch sử, cái diễn trình của một người từ cái đầm gọi của những người tiên tư gọi là Bút Inno-Sai-Lan. Bút Inno-Sai-Lan. Mà sau này người ta lại gọi nó là Bút Sai Mót, thì nó liên hệ đến cái con mắt, à, con mắt thứ ba của mình đó, con mắt của cái, con mắt ở đây là gọi con mắt của tinh thần, hay là con mắt linh thiêng, spiritual eye. Thì hôm nay mình học cái này đó, thì mình thấy cái vấn đề đó là nó thường thường trên tiên tri là ở trong làm tín ngưỡng của thiên tử giáo. Cái bên Phật giáo thì không có, chứ nó liên hệ đến cái giáo lý cái tiền của Hy Lạp, không liên lạc nhiều lắm. Bây giờ thành ra anh chị em mà học các trang nghe này, thì phải nghiên cứu nhất là các vệ sinh lành trong thiên chúa cơ đốc. Người ta có, tôi nói về cái nguồn gốc của thiên tư, và có những nhà thiên tư như là con này, mà cái lên trình mà thật sự anh đi anh biết ở đây cũng là người thiên chúa giáo, người thiên chúa giáo chính thống à, nó không phải là thiên chúa giáo, thành ra bảo tôi coi những điều này lắm, rồi lại còn bảo được cho đức đi ca, đức đi ca tiền đã xuống, cho bạn hiểu rõ những cái nguồn gốc của những người thiên chúa, thì đây là một điều mà có thể là chúng ta học á, là vậy thì chúng ta sẽ đi sâu đậu vấn đề. Cái nền chính nguyện của Do Thái, cái Thiên Chúa, của Tôn Đốc, của Công Giáo. Chúng ta thấy về cái thứ cạnh, về cái thứ cạnh mà không truyền á, thì nó có gì hết. Nó là câu chuyện không thọ, Thiên Chúa Giáo là thần thọ như nhất. Nhưng mà trong những cái câu chuyện mà thần thọ, thần ước hay thần ước, đều nó có ẩn cái ý nghĩa bên trong. Cái những cái ám những cái chuyện thần thọ bên ngoài là ẩn dụ. Để cho tín đồ tin, nếu mà người tín đồ nào mà có cái khả năng trực giác hơn thì họ sẽ nghe, họ sẽ với về bên trong, anh nhân với về bên trong, ở bên trong rồi dần dần họ sẽ khám phá ra những cái câu chuyện thần thoại là hiện tượng là nói như là chính do cái con mắt thứ ba đó, của cái người mà của cái những cái người là tác giả mà là sáng tác ra những thần thoại như nó con rồi sáng tác ra là do con mắt thứ ba của người ta đã thấy, đã thấy rõ rồi đó, đã thấy trước biết là các vị nhà tiên tư đó, là họ đưa các ngài đưa ra những cái câu chuyện mà ẩn dụ không à, nhưng mà phía sau cái chuyện ẩn dụ đó là nó lội còn mặt thứ ba là dòm ngờ thiên nữa, thì chúng ta cũng là thiền định đâu, mà chúng ta cũng thiền, mà không thiền thì làm sao mà khai mở được cái tỉnh giác, làm sao mà họ biết được cái, nhưng mà làm sao mà đạt được cái vấn đề mà thực hiện được. Và thái không nhìn mình chú giáo đi, nhìn thiền chú giáo để đưa ra đi.
Ngài có nghe về ông Nốt Sa La Mớt không?
Còn Nốt Sa La Mớt thì cũng vậy, nó cũng là lại gần rõ của cái nhà tiên tri.
Ông này cũng là Catholic đó.
Ừ, cũng là những người Nga đó.
Tôi có tưởng ông ấy là người Nga, kéo ra ông người Pháp. Tên gì nhỉ? Ông này nhà tiên tri đó, ông ấy viết ra cái chuyện sống giống như là sống chẳng xình á, mà người ta ông chết rồi đó thì mấy cái ông vua Pháp mà chết cái cách gì là ông ấy tiên tri hết trơn á, lạ thế chứ. Ông này tiên tri nghĩa là để sách của ông đến bây giờ người ta vẫn còn lôi ra để người ta bỏ cái này là nó sắp xảy ra cái gì đang diễn dịch tùm lum á. Mà ừ, cái đó bắt đầu diễn dịch ông Nốt ra mới ông nói này nói kia nghĩa là gì.
À, rất là đúng đấy.
Ừ. Đó, ở trong cái này gọi là Wikipedia về ông đó. Tự nhiên mở ra tôi lại thấy ông này cùng ngày sinh với tôi. Ngày 14 tháng 12.
Wow, thế là wow nha. Rất là wow nha, thì nói
là... Nhưng mà tôi lại không biết tiên tri.
Thế là vũ trâu.
Thôi bây giờ mình đi tiếp nha. Hồi nãy mình đọc tới cái đoạn đó là trong đoạn kế tiếp, cái này là xưa này, tức là trên đây là bốn nhóm người đang chuyển đổi ảo tưởng thành trực giác, đó, tức là những cái ảo tưởng ta phá đi ra thành trực giác, những nhà tiên tri đó họ có thể có trực giác để họ biết được, họ không có tưởng tượng vớ vẩn. Đây là cách dung giải, tức là làm tan hòa đầu tiên các cặp đối hợp thì không có việc dung giải nào như thế.
Thì đã là trang nào thì
172. Trên đây là bốn nhóm người đang chuyển đổi ảo tưởng thành trực giác. Đây là cách dung giải làm tan hòa đầu tiên trên các cặp đối hợp. Vì không có được dung giải nào như thế mà không có sự trợ giúp của trí tuệ. Bởi vì qua sự phân tích, sự phân biệt và lập luận đúng đắn, trí tuệ cho thấy những gì nên làm. B. Tương phản giữa ảo cảm với giác ngộ. Một trong các biểu tượng thích hợp nhất, nhờ đó người ta có thể gom lại một số hình ảnh về bản chất của ảo cảm là các hòa lại có cái cảm dục ở ba trong số các phân cảnh của nó. Phân cảnh 2, 3 và 4 đến từ trên xuống, tức là mấy cái cảnh cao đó. Giống như vùng đất bị che khuất trong đám sương mù dày và các mật độ khác nhau. Ánh sáng thông thường của kẻ thường nhân tương tự như đèn pha. Tương tự như đèn pha xe hơi có đủ sáng vừa đủ cho chúng chỉ dùng để làm rõ thêm nỗi khó khăn và không thể đi sâu thêm vào đám sương mù, tức là mình đi xe hơi trong sương mù thì mình càng đốt đèn sáng như nào thì mình càng nhìn thấy toàn thấy xương nữa, không có nhìn thấy đường nữa. Nó chỉ có ánh sáng vào để rồi làm nổ rõ độ dày của sương mù và rồi hiệu quả ngăn chặn của sương mù trở nên mạnh thêm. Tình trạng sương mù lộ rõ ra nhưng chỉ có thế, sự việc cũng giống như thế trên cõi cảm dục có liên quan đến ảo cảm. Ánh sáng vốn có sẵn trong con người tự gây ra và tự phát sinh bao giờ cũng không thể đi sâu vào hay xua tan được cái tranh tối tranh sáng và tình trạng khí độc của sương mù. Ánh sáng duy nhất có thể xua tan sương mù ảo cảm và đưa sự sống thoát ra khỏi các hậu quả bệnh hoạn là ánh sáng của linh hồn. giống như tia sáng thuần khiết có tính tẩy rửa. Ánh sáng này có được tính chất kỳ lạ và độc đáo của sự thiên tài, của việc làm tiêu tan thức thì và của sự giác ngộ. Ánh sáng của linh hồn này là làm tan sương mù ngay lập tức. Sự thiên tài được tan xuống đó khác hẳn với sự thiên tài nhờ trực giác, vì đó là sự thiên tài về những gì mà ảo cảm che lấp, ẩn giấu. Vốn là sự thiên tài độc đáo cho cõi cảm dục và được chi phối bằng các định luật của cõi ấy. Việc sử dụng đặc biệt ánh sáng linh hồn này qua hình thức của sự tập trung ánh sáng phát ra từ linh hồn xuyên qua thể trí dựa vào tình trạng ảo cảm riêng biệt hay đặc thù hay tổng quát và khắp nơi để cho bản chất của ảo cảm được khai mở tính chất và nền tảng của nó, được tìm ra và sức mạnh của nó đi đến chỗ tàn tạ nhờ giai đoạn bình trí lâu dài bền bỉ vốn được đưa ra để xua tan tình huống đó. Tức là nếu mà mình thiền định, mới thiền định thì mình có thể lên được những cái cõi, những cõi trung giới, cõi cao, nhưng mà ở trên những cõi đó nó cũng vẫn còn nhiều sương mù, những cõi đó vẫn chưa tốt mấy. Thì phải có cái ánh sáng từ trên cái cõi bồ đề nó đưa xuống, mà nó đi xuyên qua cái cõi trí, thì nó mới làm cho mình nhìn thấy sự thật của cái trực giác. Chứ còn mình nhìn qua cái tình cảm nó che lấp hết, thành ra mình bị cái ảo cảm. Thì nếu mà có cái ánh sáng của trực giác thì nó phá tan sân hờn. Ở đâu... Ở đâu bị rồi, là mắt của đào em như cái khô ha. Trong đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ bàn kỹ về phương pháp dùng ánh sáng một cách khoa học này. Do đó, tôi sẽ không thảo luận tỉ mỉ chủ đề ở điểm này. Tôi sẽ chỉ bàn những gì giúp cho bạn. Với tư cách một nhóm bắt đầu công việc chờ đợi từ lâu của bạn về vấn đề xua tan ảo cảm hiện có trong thế giới, ít nhất là một số khía cạnh của nó. Tức là ông ấy đương là huấn luyện cho một nhóm để mà xua tan ảo cảm của thế giới. Tôi không xác định ảo cảm ở chỗ này hoặc đưa ra cho bạn các trường hợp về sự hoạt động của nó, như tôi đã làm trong trường hợp ảo tưởng và sự tương đồng trái ngược của nó thức trực giác. Bởi vì tôi đã đề cập đến lĩnh vực một cách rất kỹ lưỡng trong kết trước, và bạn chỉ phải tham khảo phần đó để hiểu tất cả những gì tôi chuẩn bị đưa ra cho bạn vào lúc này, tức là ông bảo đọc lại mấy chương trước. Tuy nhiên, tôi sẽ định nghĩa một cách ngắn gọn về sự giác ngộ, yêu cầu bạn ghi nhớ rằng ở đây chúng ta không bàn đến sự giác ngộ, vốn dĩ tiết lộ thực tại hay bản chất của linh hồn, hay sự giác ngộ giúp cho cái nhìn của bạn được sáng tỏ về giới linh hồn, mà là bàn đến hình thức giác ngộ vốn do linh hồn đưa xuống vào lãnh vực hoạt động của cõi cảm dục. Sự giác ngộ này bao gồm việc sử dụng ánh sáng một cách có ý thức, trước tiên dùng nó như ngọn đèn pha rớt vào chân trời của cõi cảm dục và xác định vị trí của ảo cảm đang tạo ra khó khăn, và sau đó dùng nó như là nơi tâm tư ánh sáng và tập trung, có tập trung. Với chủ đích rõ rệt chuyển lên lãnh vực của cõi cảm dục, trong đó nó được dự trù tạo ra một cố gắng nào đó để làm tan biến sương mù đang tập trung nơi đó. Thêm một đoạn, có ai thắc mắc gì không? Có mình đi tiếp. Chúng ta copy thêm. Anh hai bữa nay cũng còn bị ho, cả tuần rồi anh chưa hết bệnh.
Phải không bởi vì mình không cái bằng lấy thuyền để mà trị bệnh thành ra không dùng thuốc, mà không dùng thuốc thì mà đã thì sắp lại bệnh vẫn còn nặng đi.
Anh ngay
cái là bởi vì thuyền là một khỏe còn phải có thể khác của mình, nó là muôn hình dạng trạng, bởi vì nó là một thứ tướng đại cho có đạo không, thành ra ở trong mình là nó thiếu năng lượng, mà thiếu sinh lực, mà thiếu có thần lực.
Người nào mà không dùng thuốc đó, người nào mà không dùng thuốc đó là tính hơi ngoan cố đó.
Ngoan cố được, bởi vì mình tu là không bao giờ bệnh.
Cái này đó,
ta làm sao không bệnh thời tiết không ngoan loại, bởi vì cái đó của mình nó quay bao nhiêu. mấy căn nhà là 300 ngàn cái
số. Nhà có xíu đi bà ra bất kỳ còn bệnh lên bệnh xuống đó kìa. Nói người thu không bao giờ bệnh chuyển đó.
Phải dùng thuốc. Thành ra người nào không dùng thuốc là quan cố là chết.
Đó, thầy anh già tám tám mấy tuổi rồi bây giờ anh mới phát hiện ra cái nguyên lý đó.
Alo
ạ.
À, có một lời chú là dùng một tấm dây á.
Tôi biết chút xíu về ngũ hành để tôi góp ý với anh. Cái về ngũ hành chư mộc hỏa thổ đó thì cái phổi là nó thuộc về hành kim, mà hỏa là khắc kim. Thường thường là những người mà đi ra nắng nhiều, đi ra nắng lâu xong rồi về nó lại bị khan tiếng, xong rồi thiếu nước, rồi hỏa nó mạnh quá, mà phổi là cái kim, thì hỏa khắc kim là đương nhiên là dễ bị ho, người sổ mũi ho đàm các thứ là thường thường là cảm nắng. Thì nếu mà anh ở tiệm thuốc bắc bên đây là có cái thuốc ho mà có hình hai ông già đó, có cái chai hình khối chữ nhật dài dài mà nhỏ nhỏ đó, ở bên nhà nó bán $5 thì có hình mặt hình bầu dục mặt hai ông già. Tôi không biết ở Việt Nam có cái thuốc đâu, tại vì cái thuốc đó là của tàu, không biết là tàu Trung Quốc hay tàu Đài Loan mà mang qua. Nhưng mà thuốc bắc là chữa ho là hay nhất, chứ còn đừng có dùng thuốc tây, tại vì không phải thuốc tây nóng, nhưng mà thuốc tây nó chỉ có tính cách làm tê liệt thôi chứ không có mục đích gì cả. Nó như thế này, nó là nó chỉ cái ngọn, nó không phải chỉ cái gốc. Tức là nó thấy anh ho, nó làm cho anh ngừng ho bằng cách làm cho cái cổ họng tê liệt, anh không ho được nữa. Nhưng mà cái bệnh của anh nó vẫn còn trong phổi của anh, nó cứ nó không ra được. Lại còn dở tệ nữa, có lẽ ho là phải ho thêm cho đàm nó hết sạch sẽ để chữa. Thành ra bao giờ tôi cũng dùng thuốc bắc, và mỗi lần mà má tôi mà ho đó là tôi mua cái chai thuốc đó bà uống. Bà uống chưa hết một chai là bà hết ho rồi, mà tôi bây giờ tôi cũng dùng, mà con tôi còn bé đó, nó mấy tháng cũng vậy, cho đến mấy tuổi. Tôi đều mua thuốc bắc để chữa ho cho nó ở Sài Gòn, nó ở Sài Gòn đó. Thành ra anh nên dùng thuốc bắc để chữa ho rất là dễ dàng, do từng thuốc bắc mua cho tôi. Về là hết liền, tôi không phải kéo dài cả tuần giống như là vừa rồi đâu. Ok. Nếu mà ví dụ hôm nay là dương quá thì mình ăn nóng luôn. Thì anh dùng thủy là có màu đen đó, nó sẽ khắc bớt những cái hoa, bớt giảm bớt cái hỏa con người anh đi, thì cái phổi của anh nó được lại được. Đó là nếu nói về kim mộc thủy hỏa thổ. Bởi vậy thành ra mình học cảm này liên hệ đến cõi vực lớn, mà cái cõi vực lớn này nó không phải thẳng đó.
hãy cảnh nha. Nó là cái cảnh mà cái cảnh thấp nhất á, cái cảnh thấp nhất thường thường nó là cái cảnh mà là, đó là người ta dễ đi chứng cái tiền lên là cái cảnh này thường thường cái cảnh thứ bảy, cảnh thứ bảy thứ sáu thường thường là cái cảnh nó liên hệ đến cái một cái đất của mình liên hệ thể phát cái đất mà thường thường các vị pháp sư người ta thường dùng cái ảnh hưởng của các vị pháp ảnh hưởng nó phải khác để người ta tạo ra tà thuật pháp thuật rồi thành ra chính nhân gọi đang sống ở trong cái ảo cảm và là liên hệ đến cõi cõi thứ sáu thứ bảy rồi thành chính cái cõi này là cõi thánh đường nó cái hồ đa số người ta sống ở trong cái thể dưới và cái thể phạt không à anh nên người ta luôn luôn bị Mỹ những cái ảo lực thường thường đa số là học về ảo cảm này thì chính lúc người ta là nó luôn luôn con người bị cái ảo lực nó chi phối người bị chi phối mà nếu cái người nào không có căn bản con thanh lọc kinh nghiệm khá ha dễ bị cái ảo cảm nó chi phối nó chỉ nguyên mình thành ra mình biết là trong lúc mà mình thiền á một người mà thiền á thì xung quanh của mình á là cái bầu nhĩ thái bầu nhĩ thái với cái bầu mà nó vượt lên được coi là anh cảm được cái bầu dạ cảm được cái đất với cái bầu nhĩ thái cái đất nó là nghĩa là nó dễ đầy những cái mình nên mà bà đôi khi nói tại khi mà bà làm bà đã nâng tâm thức lên cái cõi này rồi bà thấy nó khủng khiếp và đa số người ta có nhiều người và nói có nhiều người mà tu ai mở một cái thành nhãn rồi thấy được rồi thì lúc bây giờ có nhiều người mà chưa có kinh nghiệm mà ai mở thành nhãn chứ vào cái cõi này có thể là theo cái tôi cái cầu biên loạn mình
bây giờ hãy ngon một chút đi để tôi đọc tiếp cái đoạn sau nhé. Xin sáng cảm ra chưa tốt rồi tốt rồi tốt rồi tránh sáng cảm ra đây do đó một vài tiền đề căn bản theo thứ tự có thể được đưa ra như sau. Thứ nhất, tính chất và đặc điểm chủ yếu của linh hồn là ánh sáng, do đó nếu ánh sáng đó được dùng đến và tính chất là được đổ lộ nơi người vị đệ tử và hành giả thì trước tiên y phải đạt được sự chất phúc nhận biết với linh hồn nhờ việc tham thiền. Thứ nhì, tính chất của cõi cảm dục mà đặc tính chính của nó là hảo cảm. Đó là lĩnh vực mà nơi đó trận chiến lớn lao của các cặp đối hợp phải xảy ra vì trong một trường hợp xuống là biểu hiện của dục vọng xa xưa của hảo cảm có tính cách khủng lừa và giả dối. Còn trong trường hợp khác là các cõi tâm linh cao cả về những gì đích thực và chân chính. Ở đây cần nhớ rằng ham muốn là cõi cảm dục, cúc cảm sai lầm và ích kỷ và các phản ứng ở nhảy cảm dục. Đối với các sự kiện trong đời sống hàng ngày đều không xảy ra tự nhiên đối với linh hồn và xấu dốt tạo ra một tình trạng dùng để che giấu một cách thành công bản chất tích cực của con người tâm linh. Tức là những cái gì của những cái ảo cảm hay những cái gì nó thuộc về thể vía nó che lấp cái con người thật của mình, tại vì con người thật của mình là không phải là cái thể vía của mình. Thứ ba, kế đó, một mối liên hệ phải được thiết lập giữa linh hồn với có cảm dục xuyên qua thể cảm dục của đệ tử. Thế thể cảm dục này phải được về đệ tử xem như bộ máy đáp ứng với thế giới cảm giác và như là phần cụ duy nhất. Nhờ đó linh hồn có thể tiếp xúc với chân cảnh biểu hiện đó, tạm thời và không kéo dài như nó có thể làm cho đó về đệ tử phải lập sự tiếp xúc với linh hồn và làm điều này một cách có ý thức. và với tầm quan trọng của sự cần có, và như thế đưa ánh sáng linh hồn vào thể cảm dục của riêng mình, học cách tập trung nó ở đó trong bí huyệt nhập tùng, và từ mức thành tựu đó tiếp tục tác động lên cõi cảm dục. Và với nhiệm vụ khó khăn là cô ta nào cảm. Thứ tư, khi đường lối tiếp xúc này được tạo ra và linh hồn, thể cảm dục và cõi cảm dục đã được liên kết chặt chẽ như thế, thì về đệ tử phải mang ánh sáng có tập trung từ bí huyệt nhập tùng, nơi mà ánh sáng tạm thời nằm ở đó, lên bí huyệt tim. Y phải giữ cho ánh sáng ổn định nơi đó, rồi bền bỉ kiên nhẫn làm việc từ bí huyệt cao đó. Ở đây tôi có thể diễn đạt lại một dấu ấn cổ xưa cho các đệ tử. Dấu ấn này có trong văn khố của Thanh Hoàng và có đề cập đến tiến trình đặc biệt này. Tôi đưa ra cho bạn một diễn giải ngắn và có cần không thích hợp về cách diễn tả cổ xưa có tính cách tưởng chung này. Vì đệ tử đứng lên, lưng quay về phía sương mù ảo cảm, nhìn về phương đông, từ đó ánh sáng xuân tràn. Đệ tử gom mọi ánh sáng có được vào tim mình, và từ điểm sức mạnh đó giữa hai bả vai, ánh sáng tràn ra. Cái này là có tính cách tưởng chung hay chưa, phải là thật. Thì nói chung là cái đoạn này nói về mình phải lấy ánh sáng từ trên cõi cao xuống, từ những cái thể cõi cao của mình có được, và đưa xuống cái bí huyệt nhập tùng. Thì hình như cái bí huyệt nhập tùng là ở đằng sau đầu à, pineal gland đó, nên là giữa hai chân mày là phía sau đầu. Đưa xuống đó xong rồi nó đưa xuống tim, thì chắc là đưa cái ánh sáng xuống cõi tim của mình á, thì là nó sẽ là mình có tăng cái tình thương lên, và nó bớt cái sự ích kỷ, nó không có ích kỷ, tại vì chính ích kỷ nó làm cho mình sai lầm. Rồi như thế mình sẽ thông thương được với cái con người thật của mình, là có trên, nó có một cái sự liên hệ giữa linh hồn với cõi cảm dục, và dùng cái thể vía của mình để mà tiếp xúc được với linh hồn. Thì tại vì cái sức mạnh của con người đó là một khi mình là cái ý mình muốn làm cái gì, nhưng mà mình không có biết được thì không làm được. Hả? Ai nói gì về đây đang ngay có gì đó. Ok. Các con trai anh thì cũng lớn rồi, năm mới 60 thì chứ đâu có biết gì.
Năm mới 59 rồi, thành 56. Thì vợ tôi á, công chúa 15 tuổi là có chồng, 16 tuổi là thành nắm rồi đó.
Cái mà ngầu quá kìa.
Người chúa là thằng này lấy vợ chúa không à? Phạm cái luật cho mọi gì?
Trong phạm bị thành niên, trẻ bị thành niên.
Ở đâu 15 tuổi, người ta dùng 55 là 54 là thằng này chưa đâu đánh nước rồi thấy không? Thằng nặng tầm đó, đây là ở dưới bà ở Cần Thơ, quà áo, rồi mẫu dân rồi ở dưới này.
Nhưng mà tôi nghĩ bà ấy chỉ bà 15 tuổi nha, bà ấy cũng là giống như người lớn lắm rồi mới lấy chồng được, chứ đâu phải giống như con nít mà lấy chồng được đâu.
Cũng lớn,
còn nhà quê Hồng Âu lớn lắm.
Ăn uống đầy đủ lớn, một tiếng mình thở mạnh hạn chế thôi, chứ mà ở thành phố ổn ngon nhất rồi lâu giấy cận còn chết lắm. Nó là 56 rồi, là bà xanh rồi, tôi ra lớn rồi. Hôm nay nó là 59 rồi, gần
80 rồi. À.
Tôi 80 rồi, nó
80
rồi.
À, anh hai đừng có hít vô, anh hít vô nhiều là cái đầu mũi nó không của học anh là anh bị viêm đó. À, anh dám chứ, nó là 10 qua anh chỉ mũi đi.
thầy tôi lắm mà nè, tôi trong chuyện nó thuốc hoặc năm nay nó có cái thuốc hay nhưng mà nó có cái mặt lâm thử nó tôi uống vô không thấy nè, không ai để mình đẩy ra, mình đẩy mình khỏe rồi mình không uống thì thành ra cái dạng đủ thuốc
ấy. Anh đi đâu uống đi, đi đâu anh đi uống đi.
Tôi chữa nó ta đâu, thuốc ta. À, nếu chúng ta ho giải cảm rồi cũng ắt hay lắm, chúng ta
đúng rồi, người ta đang chịu uống, đi ra đi uống đi.
À, về đến đây vấn đề mà khó cảm á, ra là anh em coi lại bởi vì cái cõi được giới của mình nó có những cái cảnh mà có những cái em đến đại cõi về thành ra anh em mà tu á, tu thành hợp lòng mà có thể nó theo đức đại ca tiền để đức đại ca như nào đây một ngày kia anh chị em sẽ vào được cái cõi được giới của mình. Không theo đức đại ca là tôi khám phá có nhiều người họ đã tan mở được cái nên hồi nãy là nói đến cái ca hạ tiến tùng đó thì lắm.
Cái tiếng tùng nó câu đầu hay là nó giữa ai mắt?
Không, tiếng tùng trong
gia đình đâu?
Nó nằm ở sau nằm nó gần ở phía sau cái hai tiền đình.
Sao?
Bởi vì mình hồi xưa mình chỉ có một hát đường thứ ba, có một hát à, là cái con chính là tiếng tùng này là con hát thứ ba của mình đấy. Mà vậy mà anh em thấy là cái giống thì bằng lại trong thân hợp mình nói là mỗi giống dân thì nó có liên hệ đến cái loài động thực vật cùng thời đó, thì đó là loài thằn lằn cắt ké cá sấu rồi đó, thuộc cái cũng thứ ba, nó cũng có con mắt nhỏ con mắt, bởi vì là anh em coi con thằn lằn với là con cá sấu nó nó nhạy cảm, nó nghĩa là nó thấy nhanh lắm, là con mắt thứ ba của nó trên đầu, con mắt mà của nó là cả tiếng tùng, nó cũng như cả tiếng tùng của mình. Con thằng lằn với cái con ở đây con cá sấu ké thì dòng rồi, con mắt thứ ba nó cũng rút vô như mình, nó có hai con mắt bên ngoài nhưng mà hai con mắt bên ngoài không nghĩa lý gì mà con mắt thứ ba là người ta chết cá sấu bị cá sấu nghĩa là ăn thịt là bởi vì người ta khinh thường cái con mắt thứ ba của nó nhanh lắm, cái rồi đậm đặc khác cũng như thua con cá sấu này rồi đó. Thế mình bởi vậy thành ra mình học á, mình học răng mua này nghĩa là phải để ý đến con mắt thứ ba này, thôi mình khai mở được rồi. Khai mở trong mắt thứ ba rồi thì mình đã thấy được cõi trung giới. Nhưng mà các giới vào cõi trung giới nó có bãi cảnh, bãi cái trình độ khác nhau. Và trên đó có các sinh linh, các loài, các sinh linh ngũ hành rồi khác. Mình tắm mình chết rồi mình thấy có khi đó khi nảy lộn ghê lắm. Màu sắc thanh, mình biết là các sinh linh ngũ hành, mình biết là Nga, Quỷ, rồi dưới đầy nó trên cõi thứ bảy, thứ tám. Thứ sáu thứ bảy vấn đề mà dữ tận, thành ra những cái người mà bình thường không có tu á, chứ không có biết rồi, không có thường thường chưa có biết những thứ gì ha, để mà mình tránh lại sự sợ hãi ha, thì có khi là khỏi tin giới là bị nếu mà có thể là nguy hiểm rồi, đó tôi có biết không?
Ok. Vậy cái hạt tiến cùng này chính là con mắt thứ ba, chứ không cái hạt mũi là không phải á. Cái hạt mũi là pituitary gland, đó là không phải. Thứ năm, vì đệ tử phải từ bỏ hết mọi ý thức về sự khẩn trương hay căng thẳng và phải học cách làm việc với niềm tin và lòng yêu thương trong sạch. Khi càng ít cảm nhận thì càng ít bận tâm với các xúc cảm hay cảm giác về sự thành đạt hay không thành đạt. Khi càng có khả năng từ bỏ thì công việc sẽ tiến hành một cách có hiệu quả và ảo cảm dần dần bị xua đi. Trong công việc này không cần phải vội vàng, những gì rất lâu đời đều không thể bị xua đi mau chóng. Cho dù có ý định tốt đẹp hay hiểu được phương pháp cần thiết chính xác ra sao đi nữa, điều rõ rệt đối với bạn là có các yếu tố nguy hiểm trong việc này. trừ khi các thành viên của nhóm rất cảnh giác và trừ khi họ tập được thói quen quan sát kỹ càng. Họ có thể đau đớn do bí huyệt nhập tùng quá bị kích thích cho đến khi họ đã chế ngự được tiến trình chuyển đổi nhanh chóng, ánh sáng của linh hồn được tập trung ở nhập tùng và ánh sáng nội tại của thể cảm dục cũng nằm tại bí huyệt đó. Đi vào bí huyệt tim và nằm giữa hai vai. Do đó tôi muốn nhắc nhở mỗi một và tất cả các bạn là hãy tiến hành công việc với sự thận trọng tối đa. Và tôi muốn nhắc nhở bạn rằng nếu bạn không thấy có sự cáo trộn nào ở bí huyệt nhập tùng, hay ngẫu nhiên gặp trong chính bản bất cứ bất ổn về tình cảm nào tăng lên, cũng đừng lo lắng quá mức. Tôi muốn bạn xem hiện tượng cáo trộn chỉ là một khó khăn tạm thời, chỉ xảy đến khi bạn tìm cách phụng sự. Nếu bạn chú tâm vào vấn đề này một cách sáng suốt, không quan tâm gì khác nữa, không để cho bị buồn phiền hay bị lo lắng thì sẽ không có hậu quả xấu nào xảy đến. Bây giờ mình tạm thời mình nghỉ ở đây nhé. Bây giờ có ai muốn bàn hay không? Nếu không thì mình qua cái phần giáo lý lý truyền. Tức là khi mình thiền định lâu đó thì có thể mình sẽ nhạy cảm với cái tuyến nhập tùng này, và từ từ mình mở ra cái con mắt thứ ba là mình có cái con mắt thì nhìn được có cảm dục, và nhưng mà cái có cảm dục nhìn có cảm dục chẳng lợi gì cả. Mình sẽ tìm cách để mà đưa những cái ánh sóng từ trên cõi bồ đề xuống, chứ còn mình nhìn vào có cảm dục mình thấy toàn ma quỷ là mình sợ thêm thôi, mình sẽ mất bình tĩnh, cho nên mình là thấy cái gì lạ cũng đừng có sợ, phải tìm cách để lấy ánh sáng ở trên cõi bồ đề xuống. Bây giờ mình không ai nói gì thì bây giờ mình qua học phần khác, tức là học giáo lý bí truyền.
Giáo lý bí truyền nó
nằm
một nào thì
Hamler mời. Giáo lý bí truyền để coi gì trước mình học tới đâu rồi.
Chị Phúc chưa?
Chưa Phúc, bây giờ đang đi tìm cái bài cũ này. Elisa Levy còn trình bày thêm như sau, đại tác nhân pháp thuật, The Rigma Magic Agent, là phân thân thứ tư của nguyên sinh khí, theo chúng tôi đó là phân thân thứ nhất trong nội giới và phân thân thứ nhì nơi ngoại giới. Còn mặt trời là dạng thứ ba của nguyên sinh khí, Life Principle, ấy là vì nhập tinh, Day Star, tức là mặt trời đó, chỉ là phản ánh và hình mẫu vật chất của mặt trời chân lý trung ương. Tức là cái ngôi mặt trời đó chỉ là phản ảnh hay là hình bóng của vị thái dương thượng đế thôi. Vốn soi sáng với trí tuệ vô hình, tinh thần và bản thân nó chẳng qua chỉ là ánh sáng chập chờn vay mượn của tuyệt đối. Tức là bản thân mặt trời chỉ là ánh sáng chập chờn. Đến đây thì ông vẫn còn có lý, tuy nhiên khi nhà Do Thái đi giáo Tây Phương có nhiều thẩm quyền ấy nói thêm rằng đó không phải là tinh thần bất tử như các bậc đạo trưởng Ấn Độ thường lầm tưởng, thì chúng ta xin bác rằng ông đã nói xấu các bậc đạo trưởng nơi trên, vì các vị ấy đâu có quan niệm như vậy. Ấy là vì ngay cả các kinh Purana ngoại môn cũng cực lực bác bỏ điều khẳng định này. Chẳng có người Ấn Độ nào đã từng lầm lẫn Prakriti là vật chất, tinh tú quang ở trên cảnh vật chất thấp nhất, vũ trụ vật chất với tinh thần bất tử. Vật chất bao giờ cũng được gọi là ảo huyền và có số phận là phải bị diệt vong cùng với những thứ khác, kể cả chư thần linh khi chu kỳ quy nguyên đã tới. Vì người ta đã chứng tỏ là tiên thiên khí chẳng phải là dĩ thái, nên chúng ta càng không được lầm tưởng rằng có thể là tinh tú quang. Những kẻ không thể hiểu được kinh Purana thô lỗ ý cả ngôn ngoại đôi khi đã lẫn lộn tiên thiên khí với vật chất, với vĩ đại, thậm chí với cả bầu trời xanh ngắt nữa. Cũng đúng là những kẻ có cứ luôn luôn dịch từ ngữ tiên thiên khí, Akasha là vĩ thái, chẳng hạn như Wilson khi thấy bảo nguyên nhân vật chất của âm thanh, mà còn có thêm tính chất đơn giản duy nhất này liền tưởng tượng một cách ngu dốt rằng nó có tính cách vật chất theo ý nghĩa hồng trần. Cũng đúng là vì không có một thứ gì có tính cách vật chất và do đó có tính cách hữu hạn và phù du mà lại có thể bất diệt, theo siêu hình học và triết học nên suy ra rằng tiên thông khí chẳng vô hạn, mà chẳng mất việc. Nhưng tất cả những điều này đều sai lầm vì người ta đã hiểu lầm cả từ ngữ Pradana là hồng mông nhất khí lẫn âm thanh với vai trò là một tính chất. Từ ngữ hồng mông nhất khí chắc chắn đồng nghĩa với hỗn nguyên khí là Mula Prakriti và tiên thiên khí Akasha, còn âm thanh đồng nghĩa với ngôi lời huyền âm Vuốt, tức là Lokot, thiên đạo. Muốn chứng tỏ điều này thì cũng thế thôi, vì nó đã được nêu ra trong câu sau đây của kinh Vishnu Purana: chẳng có ngày mà chẳng có đêm, chẳng có trời mà chẳng có đất, chẳng có ánh sáng mà chẳng có bóng tối, chẳng có bất cứ thứ nào khác ngoài trừ đấng duy nhất, bất khả tư nghị hoặc phạm thiên, Rama, Phung, tinh thần và Pradana, hồng hoang nhất trí. Nói ai có bàn từ về đoạn này không?
Ở đây nè, mình học hôm nay là mình học qua cái vấn đề là cái thang ca qua với ai te, đúng không? Mà ở trong kinh, ở đây trong kinh vừa mình nè, bởi là thang ra thường thường là anh em học giáo lý với tiền hội của kinh sách ứng giáo về thầy đó. Rồi lên cho tên mình có tên Vyurana. Vyurana là tên gì? Để coi lại tên Vyurana này.
Đó là ẩn dụ thư.
Vyurana là ẩn giáo, ẩn dụ thư. Vyurana ẩn dụ thư của ẩn dân giáo. Ẩn dụ thư Vyurana. Bây giờ thành ra mình học tin sách do ẩn giáo, mình không nắm được cái nghĩa mà mình của kinh sách của ẩn giáo thì có khi mình cũng mò thôi, mình không học mù thôi mà. Vậy nói kinh sách mà mình không biết kinh sách là cái gì. Rồi thành ra người ta nói trời thì hay trời, người ta nói đất thì đất thôi.
Hôm trước mình đã học
được
cái chuyện này rồi, tôi
nghe
hai nói thôi chuyện khác đi.
Không, để mình có lại. Đấy, chính kinh sách này á, nó mới chính sách gì là giáo chủ này á, nói đến cái bàn đến vấn đề là cái vật chất, mà gọi là vật chất sinh nguyên. Vật chất nguyên là tối qua đây mình học của hôm nay là Akala với con Nhật Lai với Tây với gì, phải không?
Ừ.
Với Tây ăn ha, với Nhật Lai với Tây. Thì nó nằm ở trong cái vừa ra là cái kinh sách cho con người là của Ấn giáo. Ở đây á, cái chính thang vừa ra là đây là cổ thư của ấn giáo. Như thế nào? Nó là cái tin này nó thuộc về cái giữ tôn học mà ấn dụ thư. Cái người mọi nó sưu tập cả những cái điều bí ẩn trong kho tàng không vũ trụ ngoài dưới trên cái đất của mình. Người ta gọi nó là có cái sinh, có cái tên là somebody call an early voice call of writing. Nó nghĩa là cái bộ ấn dụ thư này nó sưu tập tất cả luôn những về cái biểu tượng bí truyền của ấn giáo và là môn giáo. Nó nói về sự tạo lập càng không vũ trụ nguyên dạng vật trên cái lớp của mình, mà nó liên hệ đến cái vật chất tinh nguyên của mình đầu tiên. Gravity là vật chất. Nhưng mà vật chất này nó có nghĩa siêu hùng chứ không phải vật chất không thường. Nên người ta tưởng đâu. Cái vật chất nói đến vật chất thì tưởng đến vật chất như cái vật chất của khoa học mà thầy đã nói này, cái thứ vật chất này nó vật chất không có nghĩa lý gì hết á. Ở trong cái thế giới biểu tượng còn cái vật chất của nguồn tín ngưỡng của trong ảnh dùng thư nó chính là như tao đây là cái thứ vật chất sinh nguyên. Nguồn gốc gọi là nguồn gốc căn nguyên của vật chất. Bởi vì chữ như la teo tê như la nó là nguồn gốc. Ra đây tê là vật chất, mà vật chất siêu hình đó. Đấy vật chất. Rồi là sĩ tê sĩ cho mà mát nát sơ. Sĩ tê sĩ giúp mà sĩ tê sĩ giúp sĩ giúp con mà mình mát sơ. Mà thấy vật chất siêu hình. Rồi tê tổ ấn giáo mà cái tờ lên dùng là siêu hình. Chính cái này á, chính cái thứ vật chất cây tiên viên này nó mới
là cái nguồn gốc để tạo ra cái thứ mà đầu tiên, để mà tạo ra muôn đời vạn vật ở trong không gian này, trong càn khôn vũ trụ mà cho nên người ta ngày ta học để khám phá là cái điện nổ biết đen á, điện nổ biết đen là nó cũng chính cái dòng như ra đây này nó có xảy ra những đại nổ biết đen đó là lúc cái giờ nó mới thân cho mình có có sự mà cho mình tác động đó. Mà ấn giáo rồi là cái người mà khuấy động càng khôn, người khuấy động càng khôn nên mà cũng về ra gọi là Narayana. Cái gì Narayana này là khuấy động càng khôn thì lúc bây giờ cái tất ngồi đi nó mới thông quá ra. Bây giờ nên ta trong người lý học có cái thứ gọi là thứ thông quá, cái thứ thông quá không? Gọi là yên sinh là đất sinh là đất sinh là. The China of the Indonesian là cái thiết thông quá. Có thì người thấy lạnh càng khôn hổ quy khí. Cái đầu tiên có
lạnh. Nghe cái gì đó đâu ra.
Nghe rằng nghe mà ta tưởng tượng như thế thôi nghe. Ta tưởng tượng như thế nè.
Chưa có người tự nhiên là
không có cái nghe nghe nó là một cái thì nó tạ trời bên giải cánh ta nói nổ biết bên. Nhưng mà có như ai giả tỉnh như mình nói cái càng không biểu tượng mình nổ trên bên cái tạo ra. Nhu số các thần kinh các vô sơ lên đầu không? Nhưng mà ai tạo ra những hổ ra?
Cái lũ nổ nó
cũng cái
lũ nổ
này là cái hổ ra, ai tạo những hổ ra?
Cái chuyện nổ nó đâu có thật đâu.
Thì cái vấn đề không dẫn nó đâu có thật đâu. Nó Narayana, cái tiếng này là bởi vì nó thành ra nên cái bộ Narayana này nó là ẩn dụ. Ở symbolic nè không? Symbolic con. Symbolic con hoặc là allegoric con. Nó là ẩn dụ hoặc là biểu tượng không? Bởi vì khi mà nói Narayana, người ta nói người thấy động thế gian là để mà mình tưởng tượng vậy thôi. Tưởng tượng người có vậy thôi. Nhưng mà là từ cái tưởng tượng đó, nói lên thành ra thân. Thông hợp là nó là câu chuyện thần thoại.
Đó, cái người đó bà đó khi có nhắc tới một ngày mai
nha. Narayana là bị thần thoại là...
Mà đâu rồi chứ, làm gì có trong đâu đi
thần ta, mọi người thần thấy đậm càng thôi đó. Cái vị này thần thấy đậm càng thôi. Narayana là người thấy đậm càng thôi.
Nãy giờ anh nói cái ông đó là có thở ra sao, có ở trong đó đi truyền không?
Cái gì?
Narayana có trong
giáo lý
đi truyền không?
Có chứ không, có chứ, có rõ, nghe có nói không có nói. Thật là Narayana nè. Narayana, cái này chính phản không? Không, nè. Đó, chính phản là Narayana, nếu mà tôi nói ra sai là tôi... Ở trong này nó hạ tình, nó mở biết da có khi nó không có, rồi cái nói tôi nó lấy dắt không? Phải mở lại. Thì vô nó biết con là nó thấy đó. Thì nó có nhưng mà có chân viết da còn thiếu không? Thì Narayana tiếng phạn trong viết. Người ta gọi là The Mover of the Workers of Expedition. Thì đó là người khuấy động nước ở trong không gian. Narayana ý nghĩa như vậy đó. Là người khuấy động, mà Mover là người khuấy động mà. Cái động nước ở trong không gian.
Nhưng mà
cái này là Narayana này theo Ấn giáo và Đông giáo người ta gọi kể như là cái tên của vị thần Vishnu. Đánh Vishnu là đánh bảo tồn đó, cái hình dáng thì người ta gọi kể như là một bức nhớ này cao siêu thánh hiện nên bên thần vị thần đó. Vì thần bảo tồn của ông Ấn Giá.
Thần
tôn
nó cũng
giống như thần
đế sao?
Ở thần đế rồi đó. Phải như Narayana này là vị thần đế đánh bảo tồn. Bởi vì nếu mà không có vị này thì nó càng hơn chứ tụi không có được tạo ra. Bởi vì ngài không có khẩn động càng không thì làm sao mà cái tất nhiên tụi nó tạo ra nên loại giảm vật được. Chính ngài nó khói động. Cái cào ớt á. Làm cho cái nước làm nghĩa là ngày tạo là mong quân on the water so cái giá trị cái nước sáng tạo chính cái điều này chính những bảo tàng ngày tạo ra ngày làm cho cái nước có trong không gian đó, trở thành một cái nước sáng tạo thì ở đây cái này để trong ngày đó cũng chú giải để biết rõ hiểu rõ cái từ Narayana gì thì phải coi lại cuốn kinh kinh bàn cổ kinh Manu hồi xưa nó gọi kinh bàn cổ không quyển hai hãy xem cuốn kinh bàn cổ quyển hai thì nghe có thể giải thích rõ nữa. Thì ở đây nói về cái phương diện gọi là biểu tượng học lý thuyền và biểu tượng học lý thuyền á là em in esoteric symbology đó ha. Thì người ta coi cái gì mà Narayana này kể như là sự mà sáng tạo đầu tiên á, cái sự sáng tạo đầu tiên là sự sống, cái nguồn gốc của sự sống, nguyên lý của sự sống là life existing, thành nguồn gốc của sự sống, cái nguyên lý của sự sống là life existing, tràn ngập ở trong cái không gian vô tận. Đấy, đó, đó giải thích là bây giờ nào
đây là con đoạn khác nha. Bây giờ để tôi chép thêm một đoạn nữa thì tôi cũng nói đi chuyển ra cái linh nghiệm này. Nay nếu hồng mông nhất khí không phải là hỗn nguyên khí của nguồn của vạn vật, với một hình dạng khác thì nó là cái gì? Đấy là vì mặc dù nghe nói hồng mông nhất khí còn hòa nhập vào đấng thánh linh như vạn hữu để lìa khỏi nhất nguyên trong chu kỳ hỗn nguyên, song nó lại được coi là vô hạn và bất diệt. Câu dịch phát nghĩa như sau: cái đó là tinh thần phản thiên hồng mông nhất khí, Vanta Padamita Brahma Spirit that was. Nhà mình giải chú thích từ ngữ kết hợp này là một từ ngữ thực thể chứ không phải là một chuyển hóa từ, được dùng như một thuộc từ nghĩa là như một điều gì có liên hệ với hồng mông nhất khí. Và lại môn sinh phải lưu ý rằng hệ thống Purana có tính cách hiển nhiên chứ không hề có tính cách tiến hóa. Xét về phương diện này chúng ta sẽ thấy nhiều điều hơn nữa. Xét theo một quan điểm nội môn, trong cái số luận, thậm chí trong cả Manava đọc ma sát ra luật bàn cổ nữa. Mặc dù luật bàn cổ khác hẳn cái số luật, vì thế ngay cả trong kinh Purana, hồng mông nhất khí cũng là một dạng của thái cực thượng đế Parabrahman chứ không phải là một cuộc tiến hóa, và giống như hỗn nguyên khí của phái Vệ Đà Vedanta. Một học giả Vedanta dạy trong trạng thái nguyên sơ vật chất chính là tiên thiên khí, nó ở như vũ trụ trừu tượng abstract nature. Thế thì tiên thiên khí Akasha chính là hồng mông nhất khí với một dạng khác, và chính nó chẳng phải là vĩ thái tác nhân vô hình, mà cả vật lý học cũng phải ao ước quỷ lụy. Nó cũng không phải tinh tú quang như chúng ta đã nói, nó là bản thể của vật chất biến thân bảy lần vào mẹ hằng sinh nguyên của đứa con ông có cha, nó biến thành cha trên cõi biểu lộ đất. Ấy là vì tròn linh khí là sản phẩm đầu tiên của hồng mông nhất khí, tức tiên thiên khí và ma hát, tròn linh khí có đặc tính bồ đề. Tròn linh khí là sản phẩm đầu tiên của hồng mông nhất khí, tức tiên thiên khí và ma hát. Tròn linh khí có đặc tính bồ đề, chẳng có gì khác hơn là thiên đạo, logos. Vì Ngài được tôn xưng là huyền viên thượng đế, Ishvara, Brahma, Bhava, v.v. Tóm lại Ngài là đấng sáng tạo, hay tiên thiên trí, Divine Mind, đang hoạt động sáng tạo. Nguyên nhân của vạn vật, Ngài là đấng bản lai, tức là như là first born, là người được sinh ra đầu tiên. Mà sinh xưa Nga đã cho rằng đấng và tất và toàn linh trí là các nội biên và ngoại biên của vũ trụ. Hoặc theo lối nói của chúng ta, cực âm và cực dương của vũ trụ lớn phân trụ tượng và cụ thể, vì kinh Purana có thêm rằng như thế nghe là bảy dạng nguyên khí vật chất tính từ thần linh khí xuống tới khổ của nhà đất, vào lúc tam hòa nguyên tố bảy vàng này lần lượt tái thâm nhập vào nhau, thiên hoãn bị tiêu tan cùng với bảy châu, bảy đại dương, bảy vùng vân vân.
Ôi ngồi lên, đọc nhiều quá của mình không biết để tội tên hả? Đọc nhiều quá cái mình không biết tội tội gì con nè.
Ừ, cũng tùm lum mà, mang ra
nó làm ra mình không biết gì để tội cho nè.
Mang ra nó cũng tùm lum mà.
Ở dưới tiền đi luôn. Nên bởi vì mình đọc nhiều quá cái tùm lum rồi cái mình cũng nói tùm lum. Ở đây ha, chúng ta thấy bây giờ nó gọi vấn đề đó. Nếu so sánh lại vấn đề cái từ nhẹ tâm á, trong cái bà bộ mà ẩn dụ thư đưa ra mà của ẩn giáo ha. Bây giờ thành ra anh cho em học giáo lý cái chuyện đó thì phải nghiên cứu rồi giáo lý của ẩn giáo nhiều, còn ẩn giáo là ẩn giáo ha. Nhưng bởi vì cái gì nó có muốn mà bốn cái cũng kinh thời đà sư, bởi vì ngày xưa Đức Phật á, ngài cũng đã học với cái chuyện như mình vậy, có nói đơn giản rồi. Ngày xưa á, ngài nó thăm con hết, bởi vì nên mấy người mà Bà La Môn mà gặp ngài là không có liền á, ngài bằng lắm sao đó. Ở đây á, cầm cho về mà có nói rõ cái cách cái từ móng nữa là Pradana á. Radana ở đây thì nói rằng nó cũng không phải là Mirabai, mà Mirabai là cái nguồn gốc của vật chất, của tất cả mọi loại, hoặc là nguồn gốc của tất cả có những hình dáng khác nữa. Nhưng mà cái ở đây người ta đặt cái Radana là cái gì nhá. Thì ở đây trong này dịch giả rõ rồi, cái Pradana gọi như là nói là cái chất mà nó đầu tiên nó còn tiềm ẩn ở trong Diyati nè. Từ Diyati này nó là cái bản thể của đứng thiên liên, bản thể của bất thiên liên Diyati. Ở đây là cái giáo lý lý truyền này còn nó thu như cái vấn đề trừu tượng cao siêu không? Nó quyền lý cao siêu dữ dằn lắm ha. Thành ra cái trình độ mà cái tư tưởng, cái trí óc cái thông thường của mình chưa có đủ mà khả năng tiếp nhận không? Thành ra là mình học cái thi nó không vô lại con này. Thành ra mà mỗi cái từ trong này mình cần phải hiểu rõ, mình hiểu rõ cái bản chất của cái từ đó để làm chi, để lần cái mình thấm nhập cái tư tưởng, mình phải thấm nhập cái tư tưởng trừu tượng, không giống như cái gì mà mình sống với cái tư tưởng trừu tượng, không còn sống với trong cái tư tưởng cụ thể. Nhưng mà ở trong này, ở trong giáo lý thiền là để nhắc nhở những cái tư tưởng cụ thể như vật chất các bạn. Hãy nói đến giờ chắc thì lúc bây giờ mới người ta mới có thể tưởng tượng qua cái gì gọi là làm đại nguồn gốc của giờ chắc, hoặc là cái gì là siêu giờ chắc ha. Hoặc là từ cái mà giờ chắc mà người ta không biết nguồn gốc của giờ chắc nên người ta mới gọi đó là cái bản thể thiên liên, bản thể linh thiên gọi là VIP, mà sau này là thượng đế đó, gọi là thượng đế. Mà ở đây người ta gọi coi nghĩa là mỗi vật liên cho cái bản thể này tạo ra, mà người ta gọi bây giờ nghĩa là cái mà người ta không còn mà suy nghĩ gì được nữa, gọi là quan là duy nhất. Cái duy nhất thì đấu quan pháp không biết à, cái duy nhất thì nó đấu trong cái chu kỳ mà Praya là cái chu kỳ quá nè. Cái Praya là quá nhập, công việc là quá nhập, còn người việc là nghỉ ngơi, cái công trình nghỉ ngơi cái càng không vũ trụ mình. Bởi vì cái càng không vũ trụ mình nó không mất. Trong cái chu kỳ mà nó sáng tạo thì trải qua là cái trong ấn giáo người ta gọi một cái chu kỳ sáng tạo là cái dài tới 4,320,000 đó. Cái chương trình sáng tạo nó vậy, người ta có thời kỳ bản tiên thời đại này chẳng hạn, nó kéo dài 4 tỷ mấy tuần thì nó trở về với vào cái thời kỳ gọi là không nói nghĩ, nghĩa là bây giờ có nhiều người cũng họ nói rằng họ 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 hết cái sáng tạo rồi thì phải biến mất chứ ta lại nói nghĩ, nhưng mà thực sự nó không mất, vì nó không mất nên người ta nó gọi là quá nhập, quá tinh rồi quá nhập, cái thời kỳ sinh hóa gọi là măng văn ta ít tịch sinh. Rồi cái pra-la-ya, cái thức ân là cái chu kỳ quá nặng. Nghĩa là mới lại cái thần kỳ nguyên thủy cho nó, ở trong cái thần kỳ nguyên thủy cho nó. Để rồi sau cái chu kỳ quá nặng cũng 4 tỷ mấy trên trăm triệu năm, trời ơi nó lại trở lại, người ta gọi nó là cuộc tình hoàng. Cuộc tình hoàng cái càng không vũ trụ nó rồi là như vậy đó. Nghe không? Thì ở đây á, người ta coi cái từ này á, cái từ này nó tương đương pradana này nó tương đương như là kể như là đến sáng tạo, như đường đến sáng tạo, vì lý do đó nên mình phải dựng cái pradana này xuất phát từ cái từ vanradhi radhanishapramate. Người ta coi cái này như là cái linh hồn cái Đức Thượng Đế sáng tạo nhà chất đó, Radhana này kể như là nhà chất, Đức Thượng Đế sáng tạo ra nhà chất, đến như nước Brahma là Đức Thượng Đế sáng tạo theo cái ý nghĩa của ấn giáo, Brahma là Đức Thượng Đế sáng tạo của ấn giáo, vì lý do chính vì này mới tạo ra cái thứ nhà chất này, cái nhà chất này gọi là siêu hình. Chứ không phải là nó là ở đầu tiên mà nó người ta coi nó như là Nirvati, nhưng mà thực sự nó là cũng được phần siêu hình. Pradana thì vật chất siêu hình, chứ không phải là vật chất siêu nhiên. Hai cái từ này nó cũng là mâu thuẫn có, nghĩa là mình còn phải coi lại nó có cái nhiều cái ý nghĩa mà mâu thuẫn nhau. Tại sao mà Pradana gọi là siêu hình mà người ta không gọi nó là miền đất của vật chất? Là bởi vì trong cái thời kỳ sáng tạo á, thì mới do cái đức Brahma sáng tạo mới tạo ra Pradana này, còn Nirvati là nó ở trong cái thời kỳ phi sáng tạo, nghĩa là đức Brahma không có thể tạo ra Nirvati mà Nirvati chính tạo ra đức Brahma, đó là một cái vấn đề nó tối rồi đó, nó tối rồi đó, nó thuộc về thiên học. Nó thuộc về những cái trung tưởng rồi đó, mình đi vào cái thế giới trung tưởng rồi đó. Thì mình coi, ở trong cái càn khôn vũ trụ mình nó có cái vật chất siêu hình. Trong cái chu kỳ sáng tạo thì nó xuất hiện ra cái vật chất siêu hình này. Mà bà mua lên bà môn giáo hay là ấn giáo người ta gọi nó là Pradana đó. Mà nó cũng gọi là Death, người ta đó. Một cái vật chất siêu hình. Thả ngó ta nó cho con ta, thì thấy là đúng
rồi. Ok, anh nghe mệt rồi. Bây giờ mình bắt đầu để tôi copy thêm một đoạn nữa. Nếu biết copy cái đoạn này thì đọc rất cần mà. Chú thích nó đi từ trang nọ sang trang kia tới ba trang. Đây là cái phần chú thích. Ok, bây giờ tôi đọc cái phần chú thích. Số 1 là Temlinga Purana tiếp trước. Số 12 và tiếp theo Vayu Purana chương 4. Nhưng đặc biệt là Purana tiếp trước số 8, số 7 đến từ trang số 7 đến 74. Số 2 là Vishnu Purana chuyển 5, 6 chương 4 trang 199. Chẳng trong bằng Ấn Độ vì họ thuộc lòng tin Purana của họ. Nhưng nên nhắc các ngài Đông Phương học và những người Tây Phương vốn coi bản dịch của Wisdom và có thẩm quyền dành trong bản dịch Anh ngữ của kinh Vishnu Purana Wisdom đã mắc phải những điều sai lầm và những mâu thuẫn tức cực nhất. Cũng phải hai bản tường thuật về cùng một đề tài, bảy Prakriti, tức bảy vùng của thiên đoán, khác hẳn nhau trong quyển 1. Trang 40 người ta bảo rằng thiên đoán có 7 lớp vỏ bao bọc bên ngoài, vua tân chú giải các lớp vỏ bằng thủy, phong hòa, dĩ thái và ngã thức. Trong kinh điển tiếng Bắc Phạn không hề có từ ngữ ngã thức. Và trong quyển 5 tập 6 chương 4 sang 198 của kinh Vích Nô Cô Nào là viết thế là bảy phần vật chất. Tính từ toàn linh trí xuống tới địa. Toàn linh trí tức là đại bồ đề. Ma hát bồ đi và nước vân vân. Hẳn phải khác nhau đáng kể. Không một người dưới là tính theo sự hình ra lỗi lạc gây gan đối với ông thiên nhiên biến dịch không ngừng. Thật là một con đường nội môn thần tí, người ta hoàn toàn không thể quan niệm được từ sáng tạo hay nguồn gốc theo nghĩa của Thiên Tố Giáo. Tư tưởng ra vừa nêu trên nó cho rằng thượng đế, tinh thần và vũ trụ đổ lộ ra ngoài cảnh thành thiên nhiên và lại xuất lộ từ đó. Giờ mình đọc vào cái bổn kinh trang 672. Bây giờ tôi đọc lại nhé. Các nhà thần bí hẳn cũng có nhiều lý do khi không chịu gọi tiên tiên khí là tinh túc quang hay trí thái. Câu nhà cha ta có nhiều căn có thể mâu thuẫn với câu châm ngôn thần bí nhà mẹ ta có bảy căn, tức là bảy khói, khói thấp nhất ở bên trên và trung tâm ta, đó là tinh túc quang, astral light. Cái này mình biết rồi, cái này khói trung giới mà. Những nguyên tố dù đơn thuần hay phối hợp không thể giữ mãi trong trạng thái giống như trước. Kể từ lúc bắt đầu cuộc tiến hóa của cái hành tinh hiện tại, toàn vật trong vũ trụ đều cần sự tiến hóa trong đại chu kỳ, trong khi chúng vẫn không ngừng tiến hóa theo nhiệt độ, khi thang thư giãn trong những chu kỳ nhỏ hơn. Thiên nhiên không bao giờ ngưng động một chỗ trong một chu kỳ khai nguyên, mang văn tara. Nó luôn luôn tiến hóa trường kỳ bất tận, sự sống của khoáng thạch cây cỏ loài người cũng luôn luôn làm cho cơ thể chúng thích ứng với những nguyên tố đương thời. Và bởi vậy các nguyên tố của những thời kỳ trước được thích ứng với các loài trong thời kỳ đó, cũng như chúng đang thích ứng với đời sống nhân loại trong thời kỳ hiện tại. Trong cuộc tuần hoàn tới là cuộc tuần hoàn thứ năm, một nguyên tố thứ năm là chất khí thái, tức là cái thể hàng chuột của Akasha sẽ xuất hiện và trở nên một sự kiện thông thường trong thiên nhiên, giống như không khí của chúng ta bây giờ. Chừng đó nó sẽ không còn là một giả thuyết mơ hồ như ngày nay nữa, mà nó cứ củ có thân của hữu hiệu trong nhiều lãnh vực. Và cũng trong cuộc sống tuần hoàn tới đây, những khả năng siêu đẳng của con người có thể nảy nở và phát triển hoàn toàn để thích ứng với tác động của Akasha trong cõi thiên nhiên. Như đã nói ở trên, một đặc tính thứ sáu của vật chất, chất là đặc tính không nhập, cũng sẽ xuất hiện đồng loạt với sự phát triển giác quan thứ sáu của con người. Cũng sẽ một phần nào quen thuộc với đặc tính mới ấy vào một giai đoạn thích nghi trong cuộc tuần hoàn thứ năm tới đây. Nhưng khi một nguyên tố mới xuất hiện trong cuộc tuần hoàn thứ năm, thì đặc tính thâm nhập của vật chất sẽ trở nên rõ rệt. Đến nỗi những hình thức vật chất nặng trường nhất sẽ hiện ra dưới ánh quang của con người như đánh xuống thế thôi, chứ không có gì hơn. Bây giờ chúng ta hãy quay về chu kỳ sinh hoạt. Bây giờ cái bọn này tạm ngưng chứ xíu để đàn với cái bọn này. Tức là tiên thiên trí thì không phải là tinh tú quang. Tinh tú quang là Astrolai, còn tiên thiên trí là Mulapatiti. Ý thái là Ete, là ba cái đó không phải. Là không phải là nhau, tự nhiên. Nhà này tai có bảy căn, tức là bảy khói. Khói thấp nhất đó là cái khói trung giới đó, Astrolai đó. Những nguyên tố dù đơn thuần này phối hợp thì luôn luôn tiến hóa chứ không bao giờ giữ nguyên. Và trong cái gọi là tuần hoàn thứ năm á, thì là mình một tuần hoàn thứ tư là mới có cái chất đất nha. Thì hôm trước đọc ở trang ấy cũng thế, mà đây cũng nói vậy, tức là một tuần hoàn đầu tiên á là có chất lửa, tức là có bồ đề. Tuần hoàn thứ gì á là mới tạo nên được cái chất thứ gì, đó là cái chất khí. Xong rồi của tuần hoàn thứ ba thì mới là có cái chất nước, của tuần hoàn thứ tư thì mới có cái chất đất. Cho nên là mới có cái trái đất hình thành như thế này, chứ còn những một tuần hoàn trước là mình không muốn trái đất thịt như thế này. Rồi của tuần hoàn thứ năm là sẽ có một cái nguyên tố chính thái, mà cái nguyên tố này đó ai cũng có thể sử dụng được, xài được, chứ không phải giống như bây giờ chỉ thái mình chả biết nó là cái gì, mình người nói là có, người nói là không. Nhưng mà của thằng thứ năm thì cái đó nó sẽ rõ ràng, và mình sẽ có cái con mắt chỉ thái để mình nhìn được nó. Và mình con mắt chỉ thái là nó sẽ nhìn xuyên qua vật chất, tức là mình sẽ thích cái tủ chẳng hạn, là cái con mắt chỉ thái này mình nhìn thấy đồ đạc ở trong cái tủ, chứ không phải là cái ngăn kéo mà nó đóng lại rồi mình nhìn thấy cái gỗ, mình không nhìn thấy đồ đạc bên trong. Nhưng mà khi cái cuộc của nó năm tới mình sẽ nhìn thấy hết, tại vì cái con mắt của mình nó rung động được với cái thể vĩ thái, và cái thể vĩ thái này nó đi xuyên qua tất cả mọi vật chất, mặc dù nó đi xuyên qua nó hơi khó khăn, nó giống như cái đám sương mù, nhưng mà nó vẫn đi xuyên qua. Thành ra cái sự rung động của cái chất vĩ thái nó sẽ cùng với cái cảm xúc của mình, và mình biết được là đằng sau cái cánh cửa tủ là nó có cái gì. Tại vì lúc đó mình sử dụng được cái chất trí thái của nó vào cơ thể mình rồi. Cho nên người ta mới nói là những khả năng siêu đẳng của con người có thể này nó có phát triển hoàn toàn để thích ứng cái tác động của Akasha. Akasha đó là nó có nhiều cấp độ đó. Mà dĩ thái là một cái thể nặng trược của Akasha. Chỗ này họ nói nguyên tố thứ năm là chất dĩ thái, tức là cái thể nặng trược của Akasha, chứ không phải dĩ thái là Akasha. Akasha nó có nhiều mức độ, và đây là cái thể nặng trược nhất, gọi nó là dĩ thái. Rồi vai thắc mắc gì em làm thảo chưa? Bây giờ chúng ta hãy quay về chu kỳ sinh hoạt. Không nói dài dòng về sự sống trên các cõi cao. Chúng ta chỉ tạm thời chú ý đến địa cầu và các sinh vật sống trên đó. Chúng tôi được biết rằng cuộc tuần hoàn thứ nhất địa cầu được cấu tạo bởi những hỏa tinh quân, Devourers. Những vị này làm tiêu hủy và phân hóa những mầm mống khác trong các nguyên tố ngũ hành. Đại khái cũng giống như trong giai đoạn tiến hóa hiện tại, những loại vi khuẩn làm rời rạc tan rã cơ cấu hóa chất trong mọi cơ thể sinh vật, làm biến đổi thể chất động vật và tạo ra những chất thành phần khác nhau. Ví dụ như là mình chết chôn dưới đất chẳng hạn, thì mấy vi khuẩn ăn nó sạch sẽ, còn bộ xương thôi, thì tất cả máu thịt của mình nghĩa là nó sẽ biến thành những chất khác, tạo ra những chất thành phần khác nhau. Thì mấy cái ông hỏa sinh quân này cũng vậy, nếu nuốt chết mọi thứ, ông làm tiêu tan hóa hóa chất thành các thứ khác nhau, giống như phản ứng hóa học. Như vậy huyền lý học đã đẹp tan được cái gọi là thời đại vô tình của khoa học, vì nó đã chứng tỏ rằng trên địa cầu chẳng có lúc nào mà lại không có sự sống. Bất cứ chỗ nào có một phân tử hay nguyên tử vật chất, dù trong trạng thái sinh thành hay chất hơi, là có sự sống trên đó, tuy rằng còn tiềm ẩn và vô thức. Hay trong mỗi phân tử nguyên tử đều có sự sống, chứ không phải là cái chất vô cơ mà không có sự sống. Bây giờ chắc
thêm
một bạn nữa.
Em nghe là tối ngoài nó không chịu học cái trì nên mà tôi sợ tôi khan tiếng quá, tôi nói hoài tôi nghe thì chết.
Nó không anh đừng nói vậy, anh tôi có khi thằng đỏ nó lên
cái
thằng tình nghe. Anh đừng nói. Bất cứ vật gì rời khỏi trạng thái lay ra thuần nhất sẽ trở nên sự sống tích cực, nó sẽ bị lôi cuốn vào vòng xoáy quay cuồng của sự chuyển động motion. Tinh thần và vật chất là hai trạng thái của cái duy nhất. Nó không phải tinh thần hay vật chất, mà cả hai đều là sự sống tuyệt đối tiềm tàng. Tinh thần là sự phân hóa đầu tiên không gian trong không gian, còn vật chất là sự phân hóa đầu tiên của tinh thần. Cái không phải là tinh thần hay vật chất, chính là cái ấy. Nguyên nhân vô nguyên nhân là cosmos. Cái tinh thần của tinh thần và vật chất là nguyên nhân của vũ trụ và cái ấy. Khác là chúng ta gọi là sự sống duy nhất, one life, hay luồng khí vận nội tại của vũ trụ, là inside cosmic breath. Một lần nữa chúng ta nói bản vật đồng nhất lý và cũng đồng nhất tính. Sự sống từ bốn có thể tạo ra một nguyên tử vô cơ phân, dù đơn thuần nó phức tạp, và thậm chí trung hòa điểm cũng có sự sống, trong trung hòa điểm cũng có sự sống. cũng như một người trong trạng thái hôn mê để ngoài có những cách chết nhưng vẫn là một người sống. Khi những kẻ bị chết, bị vô lơ, nếu muốn, tức là mấy anh muốn thả lửa đó. Vì cái nhà hùng biết không hề phản đối điều này. Các khoa học gia cứ tự tiện xem xét thấy các nguyên tử tương lửa. Hơi các kẻ hủy diệt này có một lý do nào đó đã phân hóa những nguyên tử lửa. Bằng phương pháp phân tích giả lùng, những nguyên tử này trở thành những mầm sống, kết hợp với nhau theo định luật hấp dẫn và tương cầu. Khi đó các mầm sống tạo ra những sinh vật. Cái loại lửa này ấy là nó phân hóa hết cả, xong rồi nó mới biến thành khí, xong rồi nó kết hợp lại thành nước, nó thành đất, rồi nó kết hợp lại thành những sinh vật. Bây giờ chết thêm lần nữa. Tạo ra những sinh vật thuộc một loại khác, loại này góp sức vào việc cấu tạo nên các bầu thế giới. Như vậy, trong cuộc tuần hoàn thứ nhất, địa cầu được tạo tác bởi các hỏa tinh quân sơ khai. Chỉ mới hình thành như một bầu tròn hay còn lỏng xệt, chưa đông đặc, không có tính chất hình dáng hay màu sắc, ngoài tính chất chói sáng và lạnh, hay là lạnh nhỉ, lửa mà lại lửa lạnh mất gì. Chỉ vào chỗ cuộc tuần hoàn thứ nhất, nó mới phát triển thành một nguyên tố lửa trong cuộc tuần hoàn hiện tại và phổ cập khắp nơi trong toàn thế giới này. Trái đất có hình tướng đầu tiên, với bản thể là nguyên khí tiên thiên khí được mệnh danh là gì đó, để ba chấm. Đó chính là cái hay được biết và được gọi một cách sai lầm là tinh tú quang, mà Eliezer Levy gọi là trí tưởng tượng của thiên nhiên. Có lẽ để tránh việc trình bày cái nhiều chính xác của nó như những người khác thường làm. Trong lời tờ của quyển lịch sử pháp luật khi đề cập đến nó, Eliezer Levy đã cho rằng mọi trung khu thần kinh liên giao với nhau một cách bí mật thông qua cảm lực này, thiện cảm và cảm này sinh từ đó. Hai giấc mơ của ta cũng bắt nguồn từ nó, hiện tượng linh khí siêu nhiên cũng phát nguyên từ nó. Khi tác dụng do ảnh hưởng của các ý chí mạnh mẽ, tinh tú quang, hủy hoại đông đặc, tách rời, phá vỡ và tụ tập vạn vật lại. Thượng đế đã tạo ra nó thì ngài phán hãy có lấy ánh sáng. Nó được điều khiển bởi các đấng Egregor, nghĩa là kẻ đứng đầu của các linh hồn, vốn là các chân linh của năng lượng và tác động. Ở trong cuốn The Divine Plan thì là nói là cái trong cái cuộc tuần hoàn thứ nhất là mới có cái vùng của cái cuộc tuần hoàn thứ nhất đó, nó cái vùng mà cái quả cầu A đó, tức là cuộc tuần hoàn thứ nhất hôm nay cũng thế, thì mình đi từ quả cầu A đến ABCDEFG, thì cái quả cầu A với quả cầu D đó là nằm trong cái vùng của cái quả bồ đề. Rồi cái ở bên dưới nữa thì là cái đó là cõi khí, xong rồi là cõi vía, xong rồi cái cõi của D của mình đó là nằm trong cái cõi trần. Lên đến E thì nó lại trở lại cõi trung giới, lên cõi S thì lại trở lại cõi thượng giới, và lên cõi D lại trở lại cõi bồ đề. Đó là trong cái hình dáng như vậy. Thì chắc có lẽ là người ta nói lửa lạnh đây là lửa của cõi bồ đề hay gì đó. Thành ra cái cuộc tuần hoàn đầu tiên thì người ta chỉ làm có được một cái loại chất thôi. Hay là chính là cái cuộc tuần hoàn đầu tiên là mới làm được những cái nguyên tử của cái cõi bồ đề thôi. Thành ra ở đâu cũng là chỉ có cái cảnh của cái vật chất như vậy. Không biết nữa, tôi cũng thắc mắc cái chuyện đó mà đi lên văn đến cái lô, năm đến chủ lô. Tôi thấy văn cũng trả lời được luôn. Cái chuyện nó rất là khó hiểu. Bây giờ mình qua đoạn khác đi. Cái vấn đề đó giờ để từ từ suy nghĩ ra sau. Tại mình thường có cánh lửa với cõi bồ đề. Khí tức là cõi khí, nước với cõi trung giới, mà đất cái này có cái chữ phạm trần. Eliezer Levy nói thêm rằng tinh tú quang tức tức là nguyên thủy. Nếu cái gọi là ánh sáng, giải thích theo bí giáo là thể của chính các chân linh ấy và chính là bản thể của họ. Ánh sáng vật chất là biểu lộ trên cõi hồng trần và là phản ảnh của linh quang, divine light tỏa ra từ thể tập hợp của các đấng được gọi là các ánh sáng và các ngọn lửa. Nhưng Elipaliti hơn hẳn hẳn bất cứ các ngài có thể đi cao nào khác về cái tài trồng chất mô thuẫn này lên mô thuẫn kia. Trình bày hết ý chí này như một ghi khác trong cùng một câu văn lưu lắc. Ông đã dẫn dắt độc giả của mình đi trên qua những thung lũng yêu cầu với muôn cánh hoa tươi thắm, để rồi sau đó lặn bước cái sa mạc khô cằn trong một hòn đảo lởm chởm những đá. Giảng lý đầy, bảy đại lượng lời ra, nguyên tố và sự chuyển động, motion và sự kết hợp hài hòa, hàng môn nước, nguyên nhân, tạo ra vũ trụ vật chất biểu lộ đã được sinh ra, xuyên qua và từ bức xạ của bảy thể. Seven bodies của bảy đẳng cấp tinh quân, the seven order of Dhyani. Cuộc tuần hoàn thứ hai, làm biểu lộ nguyên tố thứ hai, tức là khí. Là nguyên tố là sự thuần khiết, bảo đảm sự sống liên tục cho người sử dụng nó. Ở Âu Châu có hai nhà huyền bí đã khám phá ra nó và thậm chí phần nào áp dụng nó vào thực hành. Mặc dù có các điểm đào đồ đông phương cao cấp nhất đều luôn biết rõ thành phần cấu tạo của nó. Khí ozone của áo hiện đại chỉ là chất độc so với dung môi vũ trụ, thực sự. Nó là bất khả tư nghị, trừ khi tồn tại trong thiên nhiên. Từ cuộc tuần hoàn thứ hai trở đi, quả địa cầu từ trước vẫn là một bào thai. Kết tủ trong lòng của không gian mới bắt đầu. Cuộc sống thực của nó đó là sự phát triển, sự sống hữu thức, và cá biệt là cái khí thể thứ nhì của nó. Khí thể thứ hai tương hợp với khí thể thứ sáu, và là cái thứ nhì là sự sống liên tục, cái kia là sự sống tạm thời. Khí thể thứ hai tương hợp với khí thể thứ sáu là thế nào? Khí thể thứ nhì, hồi nãy nói khí thể thứ nhất là cái lửa, khí thể thứ nhì là khí. Cuộc tuần hoàn thứ ba phát triển nguyên tố thứ ba, tức là nước. Trong khi cuộc tuần hoàn thứ tư biến đổi những chất lỏng bốc hơi ra hình thể mềm dẻo của trái đất thành một bầu vật chất đông đặc, cứng rắn như địa cầu ngày nay. Trái đất sẽ đạp tới nguyên khí thứ tư của nó và sẽ đạp tới cái chân tướng rốt ráo cùng cuộc đột của nó. Tức cái vô cùng đông đặc vào cuộc tuần hoàn thứ bảy là lúc chấm dứt chu kỳ sáng tạo. Dù là còn đông đặc tới mức độ nào nữa, vô cùng đông đặc, mình thấy bây giờ đó là quá đông đặc rồi, còn đông đặc nữa thì làm sao? Về vấn đề này, người ta có thể phản đối là luật tương đồng vốn đã được nhấn mạnh biết bao đã bị vi phạm. Tuy nhiên không phải như thế đâu. Thật là chí lý sẽ lấy lên từ bảo đảm với quý độc giả rằng chưa có ai đã từng thấy được trái đất, nghĩa là vật chất dưới dạng bàn thể. Đến nay trái đất vẫn còn ở trong trạng thái cảm dục, thể vía, với các cục vòng của ná thức tư mê sản phẩm của thân khí trên hạ giới. Nếu là mình tạo ngừng ở đây nhé. Học hành cái này thì mệt quá. Bây giờ mình qua phần tự do đi, là ai muốn phát biểu gì thì phát biểu. Là phúc cũng đến đâu mất, không đến phúc đâu nữa.
Anh đang đo mà.
Thấy thằng nhỏ mà hả?
Dạ.
Không thấy thằng nhỏ mà. Thằng nhỏ mà hai cái ông này là là luyện kim đơn mà hôm nay là luyện con đấu mà đây là con cầu rồi. Nhưng mà nói để nói chuyện thần thoại con này tự do ha, mọi người nói tại sao lại có những chuyện thần thoại? Thực sự bởi vì những nhà văn ở Trung Hoa đó cần hồi sinh lắm không? Đây là những cái biểu tượng ha. Những cái dây vật mà trên tay vô là những cái biểu tượng để cho chúng ta nhắc nhở chúng ta. Để mà tu hành, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì thành ra chuyện tay vô nó vừa là nó là một câu chuyện để mà nó hấp dẫn để mà người tất ông thuận nó bóng chạy lên nó vừa kết hợp với trẻ con bởi vì trẻ con mà thấy thời thiên bắt gái người ta tăng rồi nó khét tắt rồi đoàn lên nước mà bắt gái bị thất nữ thất tinh đó dây rồi cái đó vui quá trời vui.
Không ai ông hai cái phong thần bản á cũng hay quá trời ạ.
Hỏi phong thần lắm mày, bởi vì chuyện phong thần với tay vô là hai chuyện đó sẽ ăn mình thích chưa phải vô, nhưng mà cái đó ngôi thừa ông biết như vậy để mà cho con nó hợp với trẻ con trẻ thơ nhiều hơn thì tấn công mới bán chạy. Nhưng mà phía sau cái những cái chuyện thần thoại này nó có một ý nghĩa cao siêu để dạy dỗ người lớn mình phải tu.
Mà con thấy như vậy nè, mỗi người nó không thấy là tượng trưng cho một cái thể của con người mình mà giống như trong tình thi quá trời ơi ổng vậy rồi đó ổng lấy cái trí mình thôi trời ơi
cái thể xác là con người nhưng mà cái hồn là của thái tử thầm thái tử cái hồn là con rầm á cái thể xác là bạch long câu á bạch long câu của tâm thẳng á
dạ nhưng mà ngày nay tôi thấy là cái ông chưa bắt giới mà nói là thể xác thì thấy nó có phải có lý hơn mà vì thể xác nó muốn ngủ rồi nó muốn món này món kia mấy nó giống con heo hơn thì nói về cái vía thì cái nó mấy phần nếu mình nói cái ông phát tăng hay là cái vía thì cũng có lý. Còn ông ấy ngày xưa ông xin mua ăn thịt người đó, ông móng treo 99 cái đầu lâu ở trên con cổ ông đó, thì ông là một đầu lâu cái sự giận dữ, hả?
Dạ, ông hai ngon bao lâu rồi, còn rồi hả? Rồi bây giờ con chỉ đến ngay làm thử thôi con nói thôi nha. Có mặt ông.
Đang là
ông
hả bạn?
Bây giờ
thì
không thấy
mà
ông không
còn
vô nữa.
Hai đàn mất hồn hay lắm. Có người có cái thầm lên của mình có bốn cái tay ốc đợt cho. Nên mà mình làm sao mình nhớ là mình đừng bao giờ để cho tài thiên nổi loạn. Nếu tài thiên nổi loạn là mình thua, không phải làm chủ đó. Mình là trên lên là tam tạng, mình là tam tạng. Nhưng mà thực sự á, nó tam tạng mới gỡ lắm, tam tạng đâu có cái sắc gì đâu. Mà nếu mà không có thờ Phật Tà ban cho cái công chú á, để mà niệm cẩn câu á, cái công chú niệm cẩn câu để mà không thể mà làm chủ cho tài thiên ha, chủ tự tài thiên. Bởi vì khi mà lúc mà bắt đầu mà đi thỉnh kinh á, Phật Bà hiện ra mà cho ta cho tài thiên một cái kim tô nè, dùng đắt giá cũng có nè, người xe tăng cũng có mấy cái đó, là nó để là cái đó là cái biểu tượng để cho người ta, nghĩa là muốn mà làm chủ cái hạ trí của mình là phải có cái thẩm cô á. Mà có thẩm cô không á, mà không có con chú cũng không làm gì nó nổi nữa. Rồi từ khi nó vô địch, nó thần thông biến quái vô tâm, mà không có cái con chú của Phật Bà Quan Âm, mà con chú này chính là cái câu mà chính là con mình là Ma Giáo Tây Tạng họ thường sử dụng nhất, nó là ông mà mình bắt mê hùng. Đây. Đó, cầu chú cộng cầu Om Mani Bát Mê Hôn nha. Anh định nhớ không? Muốn làm chủ cái hạ tí thì phải niệm có lúc này. Đó, tôi nói chứ.
Cái
thứ ba,
trong
con bản cũng hay đơ,
mai con luyện hết
trơn nguyên rồi không? Thắng tu hành, nghe có tội văn, nói chuyện tội văn đi chứ. Cho cậu dân các cô tùy thường gì không? Để em điều truyền lại cho đệ tử. Em nghe thẳng định là đệ tử đổ cửa cậu dân lại.
Bây giờ anh Văn có đọc cái phần vô lý đúng nhận tốt trên này không? Anh có tùy chuyện.
Ờ, chị muốn góp ý về phần nào?
Về cái phần cái phần gần cuối cùng á, mà nói về cái cuộc tuần hành đầu tiên. Cuộc tuần hành đầu tiên là ra cái yếu tố lửa, nhưng mà họ nói lúc bây giờ đó thì trái đất nó cũng chưa có gì hết, nó chỉ có cái lửa, yếu tố lửa, nhưng mà theo mình hiểu nó parallel, nó tức là lửa, tức là cái bồ đề, khí thể bồ đề, còn khí đó tức là cái trí, nước đó là cái vía, còn đất đó thì là cái gọi là cái cõi phàm trần, hay là cái xác của mình á. Thì ở đây họ nói là lúc bây giờ quả địa cầu trong cái cuộc tuần hoàn đầu tiên thì quả địa cầu chỉ giống như là mấy khối và lửa lạnh, thành ra tôi rất là ngạc nhiên đã lửa mà lại lạnh nữa, thì không biết là nó có phải là một cái khối khí bồ đề không hay là cái gì. Rồi họ nói cuộc đó ở trong cái phần này chính là phần này họ nói này, rồi cuộc tuần hoàn nó nhiều đó là mới có cái khí, rồi cuộc tuần hoàn từ cuộc tuần hoàn thứ nhì trở đi thì trái đất nó mới thành cái hình dạng quả cầu. Bởi vì trước đó thì nó là tùm lum mà, nó mới có lửa thôi, nó tùm lum, nó chưa thành hình dạng. Còn nó cứ nhìn trở đi thì mới có cái hình dạng quả đề cầu, và nó có một số chất, tức là nói về cái khí đó. Tại vì mỗi cuộc tuần hoàn mới tạo nên một cái loại yếu tố, hay là nguyên tố, principle. thì không biết là có phải cô tôi làm cái gì mà mới có cái cái gọi là cái trí không? Cái trí của trái đất không? Rồi cô tôi làm thứ ba thì là mới có cái ghế, rồi cô tôi thứ tư thì mới có trái đất của mình bây giờ. Thì tôi thắc mắc cái vấn đề như vậy.
Cái sự thành lập của trái đất á, thì mình chỉ học và mình chỉ thấy là cái phần hữu hình của nó thôi. Tức là ví dụ như mình nói trái đất thì mình thấy nó là nó có những cái chất đặc là dĩ nhiên rồi, không được có chất lỏng chất hơi. Nhưng mà đó mình phải thấy là trước khi nó có những chất đặc, chất lỏng chất hơi thì nó phải có một cái gì để nó tạo ra chất độc, đặc, chất lỏng và chất hơi. Thì những cái chất đó là nó cái thành phần cấu tạo ra cái chất độc, chất lỏng và chất hơi. Rồi trước khi có cái thành phần cấu tạo ra đó, thì nó là ở một cái dạng nào khác nữa. Người ta mình phải đối kết từ cái tiên thiên ký, ở đây gọi là cái gì hùng môn nhất khí. Rồi chẳng hiểu tại sao mà anh giải dịch là hùng môn nhất khí. Nhưng mà chả hiểu là tại sao lại hùng mông nhất khí gì thì tôi không hiểu tại sao mà họ biết gì. Chẳng lẽ là cái khí nó có cái gì nó màu hồng chứ. Nhưng mà nó vậy không. Nhưng mà tôi nói lại cho nên nhiều khi mình đem để nguyên cái tiếng Anh xong rồi mình diễn tả nó một chút thôi, chứ đừng dịch thẳng qua tiếng Việt như thế này. Lúc thì cái gì thiên thiên khí, cái lúc thì hỗn nguyên khí, rồi lúc là hồng bông khí, chúng tôi nên thành ra là dễ làm cho mình nó bị rối trí. Thì đại khái là cái vật chất mà mình có ở đây đó thì nó là cái vật chất, nó có thuộc cái dạng là sự kết hợp của nhiều cái nguyên tử. Bất cứ một cái vật chất gì ở quả trần mà mình thấy đó, nó đều là cái hỗn hợp hết, chứ nó không có phải là cái chất tinh nguyên, phải không? Ví dụ như bởi vậy cho nên mình nói đó, cái thế giới của mình đó, của loài người mà đang tiến triển đó, là thuộc cái thế giới thất nguyên, là cái lý do đó. Là bởi vì cái gì nó cũng có bảy cái chất nó phối hợp với nhau hết, nhưng mà một trong những chất đó nó nổi trội lên, nó chủ đề những cái chất khác đó. Ví dụ như là mình có bảy chất thuộc về bảy cõi, thì cái cõi trần của mình đó thì mình biết là cái chất về nó có tính chất về đất đó, thì nó chủ đề. Còn chất thọ thể vía thì cái chất nó có tính cấp về nước, nó chủ trì vân vân. Mà khi mình nói như vậy đó thì là cái gì nó chủ trì cái gì, tức là nó có bảy yếu tố trong đó, bảy nguyên tố ở trong đó, nhưng mà nguyên tố đất nó chủ trì thì nó làm thành ra cái thành phần của cõi trần. Nếu mà nó là nguyên tố về gió hay về lửa mà nó chủ trì đó, sáu cái nguyên tố kia thì nó là cái cõi của thể trí vân vân. Thành ra đó khi mà mình nhìn thấy như vậy đó thì cái phần trước khi mà nó tạo thành một cái nguyên tố gốc của cõi trần của mình đó thì nó là bảy cái nguyên tố kia khác nhau, thấy không? Vậy thì bảy cái nguyên tố kia nó từ đâu mà ra? Bảy nguyên tố kia, cái cõi trần mình là cái nguyên tố thất nguyên, là bởi vì bảy cái yếu tố đó kết hợp lại. Còn bảy yếu, bây giờ mình nhìn cái phần kết hợp đó, mỗi một cái nguyên tố riêng đó thì nó lại là một cái nguyên tố riêng biệt. Trước khi nó kết hợp thì nó nguyên tố riêng biệt, thì nó là đơn nguyên chứ không phải là thất nguyên nữa. Mà cái đơn nguyên này đó, nó cũng có hai phần. Một phần là biểu lộ, khi mà mình nói biểu lộ và không biểu lộ, tức là trước khi biểu lộ thì nó ở cái trạng thái không biểu lộ cái đã. Thì do cái đặc tính gì nó khiến từ cái trạng thái không biểu lộ nó chuyển qua cái biểu lộ, tức là vô sắc tướng chuyển qua sắc tướng. Thì khi mình hiểu như vậy đó, thì cái diễn trình mà cấu tạo cái đất đó, thì nó phải đi theo cái đó. Trước khi mà cái đất được tạo thành thì nó đầu tiên hết đó, là nó phải ở trong cái thiên cơ cái đã. nó có một cái thiên cơ dự định là bây giờ, tức là bây giờ trước tiên á, khi mà nói cái trái đất nó tạo thành á, thì cái nguyên nhân gì khiến cho trái đất nó được tạo thành? Cái đó là bởi vì cái bầu mặt trăng nó đã làm xong cái nhiệm vụ của nó rồi, đúng không? Nó xong cái nhiệm vụ của nó rồi thì nó mới có cái vấn đề là tạo cái trái đất để cho người ta tiến hóa thêm lên nữa. Thì tất nhiên như vậy thì mình thấy yếu tố những người mà qua bên trái đất mà tiến á là phải những người mà tiến bộ nhất từ cái dải mặt trăng đi qua, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là ở cái bầu trái đất và cái dải trái đất á thì nó phải có những cái bài học nó khó khăn hơn để hồn họ đến họ học hỏi và tiến hóa hơn, đó là cái điểm thứ hai. Như vậy thì khi mình thấy giáo lý Duy Thiền nói là lửa lạnh, lửa nóng, lửa này, lửa đỏ đó, thì đó chỉ là một cách mô tả những cái trạng thái của những cái nguyên tố nó di chuyển từ cái vị trí vô sắc tướng chuyển qua vị trí sắc tướng, từ cái vị trí nhất nguyên chuyển qua cái vị trí sắc nguyên. Đó. Thì như vậy á, mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ thấy là khi họ nói lửa lạnh, lửa nóng thì nó không phải thuộc về cái cảm giác mà mình thờ cái lửa nó lạnh hay là thờ cái lửa nó nóng. Ở đây mình phải hiểu là cái lửa đó là cái yếu tố của ví dụ như là mình nói của cái cõi Kozamoni nhé. Thì cái lửa đó mà cái cõi Kozosan nhé, là cái cõi mà duyên thể của trái đất đó, thì cái nguyên tố lửa của nhân thể trái đất đó, thì cái nguyên tố đó, nó thuộc về thất nguyên. À, thì trước khi mà nó có cái lửa nóng như vậy, mình tạm gọi là cái lửa nó sắc tướng, nó biểu lộ như vậy, mình tạm gọi là lửa nóng đi, bởi vì nó biểu lộ ra được cái sắc tướng và nó cho mình một cái cảm giác là nó có thể phá hủy, cháy, đốt cháy, do đó nó nóng. À, vậy thì trước khi mà nó biểu lộ ra sự cõi sắc tướng như vậy thì nó ở cái trạng thái là chưa biểu lộ vô sắc tướng, thì cái trạng thái đó mình tạm coi như là lửa lạnh. Thì cái lửa nóng đây là cái lửa mà nguyên tố lửa đó nó chủ trì 6 cái nguyên tố kia khi chúng nó kết hợp với nhau. À, còn cái lửa lạnh đó là nó là cái nguyên tố về lửa nó đơn nguyên trước khi nó kết hợp. À, thì nói như vậy để chúng ta hiểu rằng tất cả mọi cái diễn trình cấu tạo ra cái đất hay là vũ trụ nó đều theo một cái tuần tự. Đầu tiên hết, cái trình tự mà đầu tiên hết là cái chất mà chúng ta gọi là Mula Prakriti, hay là tiếng Việt thì nhiều khi dịch là thiên khí, hỗn nguyên khí gì gì đó, nhưng mà nói tóm lại là vật chất tinh nguyên, vật chất đầu tiên đó, vật chất đầu tiên. Thì cái vật chất đầu tiên này đó, khi mình dùng chữ vật chất đó thì nhiều khi là nó khiến cho mình hiểu theo cái nghĩa là vật chất của cõi trần đó, thì cái đó nó không có được đúng lắm. Cái vật chất mà mình nói đây đó, cái vật chất tinh nguyên đây đó, nó chỉ là một cái trạng thái, một cái trạng thái về vật chất mà được sử dụng để mà tạo thêm thành nên tất cả những cái cõi trọng trược về sau. Thì như vậy chúng ta nên nhớ rằng hỗn nguyên khí hay là chất khí tinh nguyên thì nó là cái đó là nó bất biến, trường tồn mãi mãi, và nó có ở khắp nơi, không có giới hạn. Đó, khắp nơi không giới hạn. Và cái chất hỗn nguyên khí đó chính là cái màn che đức mình gọi là God, đức thượng đế, hay là huyền năm thượng đế, và huyền năm thượng đế mình không thấy được cái đức huyền năm thượng đế cho tới khi mà nó có cái sự biểu lộ của ngài xuyên qua sự cấu tạo vật chất. Thì căn bản đó là tất cả mọi việc ở cái cõi vũ trụ mà mình thấy đó, nó đều phát xuất từ Mula Kirti, và trong cái Mula Kirti đó thì nó có cái mà chúng ta gọi là Đức Thượng Đế ở trong đó. Thành ra là khi mà nó bắt đầu nó phân hóa đó, thì nó cứ thế nó phân hóa rồi từ từ nó đến cái mức độ là trầm trực nhất. Khi mà nó không phân hóa được nữa đó, thì bắt đầu nó chuyển qua cái trạng thái mà bên Phật giáo gọi là Raya, tức là Đại Gia, tức là ở một cái trạng thái mà mình biết là cái sự phân hóa nó xảy ra khi nào nó có phân hóa. Khi phân hóa khi nào nó có một cái mà nó không có giống nhau, khi nó trở thành tất cả những chất, những cái nguyên tố nó giống nhau nữa thì nó không thể phân hóa được nữa. Nó đứng trạng thái như là nó tổng cùng rồi, không thể phân hóa được nữa, thì bắt đầu nó chuyển qua cái trạng thái là biểu lọt, tức là cái lai gia. Đó, thì từ cái điểm đó mà chúng ta có cái sự xuất hiện của bao nhiêu cái yếu tố mà cho tới nay khoa học thì cũng không thể nào mà hiểu được. Cái yếu tố mà gọi là đơn thuần nhất từ đâu phát sinh, bởi vì cái ông khoa học này á, thì ông có đi tìm chăng nữa đó, thì ông chỉ mổ xẻ cái nguyên tử rồi ông tìm thấy đủ thứ đó, thì sau cùng ông chỉ phát sinh ra là ngoài cái nguyên tử mà âm dương hay là trung hòa tử đó, thì ngoài những cái đó ra đó, khi mà phân chia thêm tiếp tục đó, thì đó có những cái nguyên tố nó nhỏ hơn đó, chẳng hạn như mình gọi là quang trung hay là gọi là plasma hay là gọi là rất là nhiều thứ, nhưng mà những cái mà nhỏ nhất mà cho tới bây giờ mà khoa học phát hiện được đó thì nó gọi là vô tâm thích. Hay là có cái mà kiểu vừa mấy ông, hai ông khoa học ra đã được giải thưởng Nobel đó, thì ông gọi là cái gì, neutronon hay là gì đó. Thì như vậy đó, là những cái mà chúng ta tìm cách mổ xẻ, phân tích để hiểu là nhỏ nhất thì thuộc về cõi trần. Thì nó thuộc về cái dạng là có thể nghiên cứu bằng những phương pháp, những cái dụng cụ hoặc những cái phương pháp chứng minh thế này thế nọ để cho biết rằng chúng nó có. Nhưng mà khi mà đi xa hơn nữa, nó tới một cái giai đoạn mà những cái nguyên tố này đó nó không ở cõi trần nữa mà nó phát xuất từ những cõi vô sắc tướng, thì khoa học gia bỏ tay, không thể nào mà tìm được, là bởi vì chúng nó thuộc một cái thế giới khác, nó đòi hỏi cái dụng cụ khác, nó đòi hỏi những cái giác quan siêu nhiên hơn. Thì cái đó là nó thuộc về những cái khả năng của những nhà quyền lý học, của những nhà thiền học, hay mình nói tóm lại những cái người đạo sư, những người được chỉ đạo rồi. Thì nói tóm lại đó, giáo lý lý truyền khi mà nhất ra đó, thì dựa trên cái bộ sách là The Book of Zion, tức là các vị thầy của bà Galaxy thì giúp bà viết cái quyển giáo lý lý truyền này. Nhưng mà cái viết đó là dựa trên những cái đoạn thánh kinh, thì chúng ta có những cái đoạn thánh kinh số 1, số 2, số 3 vân vân đó, thì các ngài là giảng giải ra như vậy. Thì cái sự giảng giải ra đó, nhiều khi đó là nó hơi tối nghĩa, nó khó hiểu, là bởi vì các ngài tổng hợp lại tất cả những cái kinh điển của các tôn giáo ngày nay cũng như tôn giáo cổ đại xa xưa, thành ra nó hơi khó hiểu. Chẳng hạn như khi mình nói là lửa nóng, lửa lạnh hay thế này thế nào, thì mình phải cố thứ nhất là hiểu về cái căn bản của sự tạo lập vũ trụ, căn bản của nó là lặp lại lần nữa là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy thở mó sống ở đây nó đều là thuộc về cái thất nguyên, đặc tính thất nguyên, là thất nguyên là nó do cái kết hợp của bảy yếu tố. Vậy thì mỗi một yếu tố đó thì nó đến từ một cái cõi khác, nó gọi là nhất nguyên. Thì mỗi một cái nguyên tố của cái cõi nhất nguyên đó thì chúng ta gọi nó là monad, tiếng lịch việt dịch là chân thần. Nhưng mà cái chữ monad này nó có rất nhiều loại khác nhau. Cái monad mà chúng ta nói là cái chân thần mà chúng ta nhắm đến đó, là cái chân thần này nó có ba cái đặc tính là Atma, Buddhi và Mana. Atma Mudi Mahalana nó cũng có hai loại. Một loại thứ nhất là kết hợp giữa Atma và Mudi và Mana. Đây là cái con đường tiến hóa của loài người nhắm tới cái việc mà là dùng cái Mana để phối hợp Kamana, Atma, Mudi và Mana. Còn một cái loại Atma Mudi Mana, tức là tinh thần mà cao cấp đó, thì chúng ta gọi là ngọn lửa phát xuất từ Thượng Đế đó, thì cũng có ba cái đặc tính Atma, Mudi và Mana. Nhưng mà ba đặc tính này nó hòa hợp, nó trở lên duy nhất, chúng ta không biết, không thấy được, không hiểu được ba cái trạng thái riêng biệt, ba trạng thái đó là một. Thì cái đó là cái chân thần thực sự mà phát xuất từ cái điểm liên quan của Thượng Đế mà chúng ta gọi là cha chúng ta ở trên trời đó. Thì nói tóm lại là khi mà chúng ta học giáo lý truyền đó, thì cố hiểu theo nghĩa bóng và cố thiền, sử dụng cái tâm thức ở trong thiền để mà hiểu thì nó dễ hơn là chỉ hiểu theo nghĩa đen của từng câu kinh văn.
Bây giờ cái đọc cái đoạn này cho thấy nó còn cầu cầu lên. Như là đây anh nói về cái hồng mông nhất khí đó, thì nó là việc cái chữ pháp đó là nó cũng là cuối cùng của tôi đó.
Nó thuộc về số 670 hay là gì?
Cái trang của nó là
bây giờ nói giờ đi, cái giờ bên cái khoảng nhất là 7:15 PM thì có hay là
giờ nó là cái chưa không biết tóm lại
hay là 7:29 PM thì nó dễ cho tôi để theo sẽ rõ hơn. 7:30 PM
bây giờ mà tôi gò lại thì tôi cũng nghe
không cái sai đó, cái sai của chị đó.
Bây giờ tôi phải xem lại cái sai thì tôi mới biết là mấy giờ. Tại vì bây giờ tôi cũng không nhìn, hoàn toàn không nhìn thấy nữa.
Bây giờ chị đọc cái phần đó là ở trong sai phải không?
Vâng, bây giờ nó anh mở cái đứng liền ra thì nó là trang 669.
Okay. Trang 669 của PDF hay là của
PDF? Của PDF.
Ok, rồi tôi thấy rồi. Rồi bây giờ chị đọc đi.
Người ta hiểu lầm cả từ ngữ Pradhana hồng mông nhất khí. Lẫn âm thanh với vai trò là một tính chất từ ngữ hồng mông nhất khí chắc chắn là đồng nghĩa với hỗn nguyên khí Mulapagiti và tiên thiên khí Akasha. Ở đây tôi cũng có cái thắc mắc đó là Mulapagiti và Akasha có phải cùng một thứ không? Rồi thì tôi biết chắc là Mulapagiti là nhỏ nhất, là không còn chia rẽ gì nữa. Còn Akasha thì hình như là nó còn nhiều lớp lắm đó. Từ cao đến thấp mà cái dưới cùng nó là gọi là astrolite cái gì đó.
Ok, Mulapagiti đó thì là một cái thiên thiên khí vật chất thiên
nhiên.
Thì lúc nào nó cũng có đó. Cho dù bây giờ nó có phân hóa thành những chất gì đó thì cái nó vẫn là đức mẹ đồng kinh. Nó không có thay đổi. Nhưng mà tại sao nó có vấn đề phân hóa thành những cái chất phần thật hơn? Là bởi vì ở trong cái hỗn nguyên khí đó là có sự kết hợp giữa cái vật chất đó với cái vị Thượng Đế mà hữu hình. Thì hai cái điều đó nó kết hợp là một, mình không biết được. Nhưng mà ở trong cái vị Thượng Đế đó thì có một cái đặc tính mà chúng ta gọi là cái chức năng của vị Thượng Đế đó muốn biểu lộ ra. Thì đến một cái giờ khác nào đó, cái vị Thượng Đế đó giờ đã điểm thì ngài biểu lộ cái đặc tính của ngài. Thì khi ngài biểu lộ với cái đặc tính đó thì nó làm xáo trộn cái phần vật chất thiên nguyên đó mà nó bắt đầu nó phân hóa đó. Thì cái sự phân hóa đầu tiên đó nó sẽ khiến cho người ta không có hiểu được mà dễ lầm lẫn. Bây giờ tôi nói một cách rõ rệt nhé, để cho dễ hiểu, tôi phân cái phần vật chất thiên nguyên và đức quyền năng Thượng Đế ra làm hai để cho mình dễ hiểu. Thế thật sự hai cái điều đó là một, không bao giờ chia cắt ở cái việc thanh bài nhất thì không có chia cắt. Mình nên nhớ cái điểm đó nha. Nhưng mà để dễ hiểu, bởi vì cái trí óc thì chúng ta không thể nào hiểu được những cái chuyện mà nó cao siêu như vậy. Thì giờ để cho dễ hiểu thì mình phân ra là ở trong cái vật chất trinh nguyên Mula Pakriti đó có đức truyền thiên thượng đế. Đó. Thì việc khi đức truyền thiên thượng đế đó đã biểu lộ cái chức năng của Ngài thì nó sẽ làm cho cái vật chất trinh nguyên nó bị một phần của nó bị xáo trộn. Và khi nó bị xáo trộn đi á thì nó lập tức nó hai cái đặc tính, một cái đặc tính là dương và một cái đặc tính âm thuộc về vật chất. Cái đặc tính dương và đặc tính âm này được ở bên lão giáo họ gọi là âm dương, là coi như tạo ra trời đất, đó là cái lý do này. Nhưng mà bên lão giáo thì vì thời xưa họ không có trình bày một cách chi tiết như giáo lý lý truyền, thành ra chúng ta không có hiểu, dù cho chúng ta có nghiên cứu kinh điển hay là cái tứ thư ngũ kinh của ông Khổng Tử hay là bên lão giáo gì, mình nghiên cứu thì mình vẫn không có nắm được cái phần chi tiết như ở bên giáo lý lý truyền này. Thì như vậy đó, chúng ta thấy một cái điểm quan trọng là ở trong cái vật chất thiên nhiên đó nó đã tiềm ẩn cái phần âm và phần dương rồi, nhưng mà chúng ta không hiểu được, không thấy được, không biết được, cho tới khi chúng nó biểu lộ phân hóa ra thì nó biểu lộ thành hai phần âm và dương. Đó. Khi mà vật chất nó bị xáo trộn để nó bắt đầu biểu lộ cái đặc tính của nó ra âm và dương đó, thì đồng thời nó tác động lên trên trở lại cái vị thượng đế này, thì vị thượng đế này cũng bắt đầu biểu lộ cái đặc tính của Ngài là cái quyền năng của một vị thượng đế. Quyền năng của vị thượng đế này là cái quyền năng có thể tạo ra vũ trụ, thiên hà, ngôi sao, đất, cây cối, con người, vân vân. Cái vị thượng đế này đó là cái hình ảnh của cái vị thượng đế tối cao không bao giờ biểu lộ ở cõi vô sắc tướng. Cái vị thượng đế này thì không ai hiểu được, kể cả Phật Thích Ca, kể cả cái vị gọi là thượng đế sáng tạo ra vũ trụ, thì các vị này đều cung kính, cúi đầu cung kính trước khi sự tuyệt đối của cái vị thượng đế không hiểu được. Thì mình chỉ hiểu như vậy thôi. Còn muốn hiểu thì hiểu thêm đó, thì mình phải có trình độ và cao hơn nhiều. Giống như hồi nãy có trình bày là ngay cả các vị thượng đế hay cả vị Phật cũng đều cung kính thán phục cái sự tuyệt diệu của vị thượng đế không hiểu nổi. Thì trở về với cái việc mà cấu tạo thành lập trái đất vũ trụ á, thì các tuyên tổ thì nói đến cái vấn đề này rất nhiều, kể cả cái bộ sách The Book of Science, mà kể cả cái quyển giáo lý lý truyền chúng ta học đó, là cái phần đầu tiên của cái giáo lý lý truyền là vũ trụ mà học vũ trụ luận, tức là sự cấu tạo, sự thanh lên của vũ trụ và thái dương này. Thứ hai cũng giáo lý lý truyền thì chúng ta cũng biết là học về cái con người. Thì bộ giáo lý lý truyền thì có thể nói là một cái bộ mà nói về chi tiết rất sâu xa ở về nguyên lý học, nhưng mà nhiều khi nó hơi khó hiểu. Vì nhiều khi do đó mà chúng ta cần cái sự biết rõ phần sự chú giải của bà giáo bác kỳ xuyên qua các vị đạo sư, cũng như là xuyên qua những cái buổi họp như thế này, thì chúng ta mới có cái việc để hiểu hơn. Thì trong khi cái vật chất mà nó bắt đầu nó xáo trộn, nó phân hóa, thì nó biểu lộ hai cái đặc tính là âm và dương, thì cái vượng thượng đế này đó cũng biểu lộ cái quyền năng của Ngài, và cái quyền năng là cái sự hành lập vũ trụ, các dãy hành tinh, thái dương hệ, và thành lập các cái phương tiện để cho các tinh thần và chân ngã sử dụng để học hỏi những cái cõi thấp, tức là ngài có thể tạo ra những cái thể không lát nữa anh gọi lại cho dẫn bạn. Ồ, thì như vậy đó. Ở và như vậy đó thì cái phần thứ nhất và cái phần cấu tạo cấu trúc thì nó thuộc về sử dụng cái vật chất, thì nó phát xuất từ cái chất tiên thiên thứ mula tatiti. Còn tất cả những cái quyền năng khiến cho vũ trụ xáo trộn tạo lên lửa lạnh, lửa nóng, rồi những cái hành tinh xuất hiện vân vân đó, nó đều do cái quyền năng từ đức quyền thiên thượng đế phát xuất ra. Và chính các vị quyền thiên thượng đế này đó tạo ra cái năng lực là khiến cho các nguyên tố đơn thuần kết hợp với nhau, bảy loại kết hợp với nhau, thành ra chúng ta có cái nguyên tố mà căn bản nhất cấu tạo cái cõi trần, cái cõi vía, cõi trí của chúng ta. Đó là như vậy. Thì như vậy, những cái điều mà sách vở hoặc những danh từ ám chỉ nói là hỗn nguyên khí, tiên thiên khí, hồng mông nhất khí, cái gì vậy, vân vân đó, thì cái tiếng Việt không mà dịch ra như vậy nó cũng làm cho chúng ta nó dễ lầm lộn. Nhưng mà trở về cái tiếng Anh hay là tiếng Tạng thì tương đối mình nó đỡ lầm lẫn hơn. Thì cái tiếng Anh á, phần đông họ để dùng cái chữ Mula Prakriti. Tiếng tiếng Tạng á, tiếng Tạng á, Prakriti là vật chất, Mula là chưa có bị phân hóa gì hết, tức là vật chất sinh viên. Thì cái Mula chúng ta nên nhớ là nó là từ cái đó mà phát xuất ra những cái vật chất để mà cấu tạo ra, tạo nên trời đất. Nói theo cái chỗ mà thánh kinh của mình Thiên Chúa Giáo nói là kiểu như Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ trong vòng 7 ngày, là khá như vậy. Thì ý như vậy ấy, đây là ám chỉ là 7 cái cõi của vũ trụ, và cũng ám chỉ là có 7 nguyên tố đơn thuần và kết hợp với nhau để tạo ra. Thì đầu tiên chúng ta có Mula Prakriti kết hợp chung với cái vị quyền năng thượng đế ở trong đó. Cái đó đó thì là khi mà Mula Prakriti nó phân hóa, nó biểu lộ chúng ta thấy âm và dương đó, thì như vậy ngược trở lại thì chúng ta thấy là ở trong Mula Prakriti đã tiềm tàng cái âm và dương ở trong đó. Mình nói cái chữ âm và dương đây đó, là nói theo cái quan điểm của mình đạo đạo. Nhưng mà thật sự ra đó, tiếng Anh họ dùng đó là subjectivity và objectivity. Thì hai cái chữ này đó, nếu giảng ra thì nó cũng đi vào chi tiết, thì nó cũng đòi hỏi thời gian nhiều thì chúng ta mới hiểu được. Nhưng mà từ cái objectivity thì nó
cái đó là khách quan, nó chủ quan này. Không biết chuyện đó
được. Như vậy cũng được kìa. Nhưng mà cái ý nghĩa mà tôi muốn nói đây thuộc về cái tầm gọi là cao rồi. Nó về cái thuộc về cái cõi giới của tinh thần rồi. Thì mình dịch như vậy để nó dễ hiểu. Nhưng mà nên nhớ cái objectivity này đó, khi nó phân hóa thì nó trở thành cái objective, là nó là gọi là cái khách quan giống như chị nói đó. Và cái subjectivity đó, khi nó phân hóa nhiều lần cho tới cõi trần mình đó, mà mình hiểu được đó, thì nó gọi là subjective, là chủ quan. Nhưng mà ở cái giai đoạn subjectivity đó, thì để cho dễ hiểu thì tôi gọi nó là dương, và objectivity thì tôi gọi nó là âm. Là nó dễ hiểu là bởi vì mình hiểu cái đạo lão, mình hiểu âm và dương thì nó dễ như vậy. Thì trong cái vật chất khi nó phân hóa lần lần đó, thì chúng ta sẽ thấy là âm và dương nó lần lần nó xuất hiện ở một cái trạng thái mà khi mà nó đến một cái trạng thái gọi là đông đặc nhất định thì chúng ta thấy có âm và có dương, tức là electron và proton. Và giữa âm và dương đó thì nó không phải nó chỉ ở cái trạng thái âm và dương thôi, mà khi có âm và dương thì nó có tác động giữa hai cái lực, và cái tác động nó sẽ đưa ra những cái hậu quả là có thể âm thắng, thì cái sự phối hợp nó mang chất đến âm, có khi nó dương nó trội hơn thì nó sự phối hợp nó mang tính chất là dương. Nhưng mà nếu hai cái lực nó bằng với nhau thì chúng ta gọi là trung hòa tử. Do đó nó có một cái vấn đề là chúng ta gọi là âm dương và cái tác động giữa âm và dương. Thì cái điểm này đó, theo cá nhân tôi nghiên cứu ở bên đạo lão, họ không nói, họ chỉ nói là âm và dương thôi, họ không có nói rõ về cái tác động giữa âm và dương. Thì tất cả những cái điều mà kinh dịch mà nói ra đó là âm dương rồi nó phát xuất từ là từ thái cực, tức là Mula Pakiti đấy nha, và đức quyền năng thực tế. Thì tái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi đây là âm và dương, xong lưỡng nghi lại sinh tứ tượng. Thì khi mà đi tới tứ tượng đó thì mình nó không thấy cái vấn đề nó liên quan với giáo lý di truyền đó, là bởi vì cái tứ tượng này á, cái ông bên đạo lão đó thì ông nói là tứ tượng nó còn có bốn phần. Một phần đó nó là âm tha suy, một phần đó là dương thực âm suy, rồi cái gì ông suy ra tức là có hai yếu tố, nhưng mà hai yếu tố này khi nó kết hợp với nhau đó thì nó là hai lý từ hai nó trở thành bốn, thì nước thực sinh tứ thực, hướng nghi sinh tứ thực. Thì chúng ta không thấy cái điểm gì nó nói về cái sự liên quan giữa âm và dương nó rõ rệt, nhưng mà bên giáo lý di truyền và bên các sư tinh cổ của Do Thái hay là bên Ai Cập giáo họ nói rõ, họ nói rõ là cái sự tác động giữa âm và dương thì nó tạo ra nhiều cái trường hợp khác nhau đó. Thì đó là về phần vật chất, còn về phần bên cái quyền thiên thượng đế đó thì nó là cái năng lực. Năng lực có hai loại năng lực, một cái năng lực kiến tạo và một cái năng lực gọi là hủy diệt. Năng lực kiến tạo đó thì chúng ta gọi là đức thượng đế sáng tạo, Ấn Độ giáo họ cũng nói đức thượng đế mà sáng tạo thì họ gọi là Brahma, còn cái năng lực hủy diệt đó thì gọi là đức thượng đế hủy diệt và ông Shiva. Còn trước khi mà giữa cái sự sáng tạo và cái hủy diệt đó, trước khi mà đi từ cái giai đoạn sáng tạo qua hủy diệt đó thì nó có giai đoạn chính giữa hai cái đó, thì nó gọi là giai đoạn bảo tồn, đúng không? Thì đây là đức Vishnu mà ai cũng thích, ai cũng thương đó. Bởi vì biết luôn là từ bi bác ái bảo tồn giúp chúng ta, ai cũng thích hết. Nhưng mà nó chỉ là một cái sự biểu tượng giữa âm và dương, và sự liên hệ giữa âm và dương. Rama, xong rồi đến Shiva, rồi cái sự liên hệ giữa hai vị này là Vishnu. Thì bây giờ cái năng lực của đức truyền thiên thượng đế đó là tạo cái vòng xoáy trong đó thực kết hợp, bởi vì chúng ta đang ở cái giai đoạn mà gọi là vũ trụ được kết hợp và tiến hóa. Do đó cái năng lực hiện giờ là cái năng lực cấu tạo, cái năng lực tạo hình. Một ngày nào đó trong một cái thời gian rất là xa xôi, cả tỷ tỷ năm nữa, khi mà chúng ta bước qua cái giai đoạn mà gọi là cuộc tuần hoàn thứ bảy, là chúng ta đi tới cái giai đoạn giống như thứ bảy, và khi mà chúng ta không còn cần đến cái dãy trái đất hay là cái thái dương hệ của chúng ta nữa đó, thì chúng ta sẽ tan rã. Và khi chúng ta tan rã đó thì cái năng lực gọi là hủy diệt bắt đầu tác động, cái năng lực hủy diệt khi tác động đó, thì thay vì nó kết hợp các nguyên tố lại thì chúng nó sẽ phân tán ra, sẽ hủy diệt, sẽ rút đi những cái năng lực mà nó đã cấu tạo và nó liên kết tất cả những yếu tố ở trong vũ trụ thì sẽ bị rút đi, sẽ bị phân hủy. Thì nói thêm một chút xíu ở ngoài đề, thì khi mà chúng ta cấu tạo, kiến tạo vũ trụ và tháo liên hệ thì chúng ta có trước hết là có một cái thiên cơ. Thế gì là các cái vị mà gọi là cao cấp công tác để mình giúp đỡ, bởi vì cái năng lực mà giúp cái sự kiến tạo với nhau ấy, thì tất nhiên là phải nhờ đến các vị tiểu thần, các vị thiên thần bình thường để giúp cái sự kiến tạo tốt tạo, nhưng mà phải có như vậy đại thiên thần để mà điều khiển các vị tiểu thần, và những vị đại thiên thần này đó là chịu một cái sự làm việc chung với các vị Bồ Tát cao cấp và các vị Phật cao cấp, các vị Phật mà giúp đỡ cái sự kiến tạo đó, chúng ta gọi là Đức Pratyeka Muni hay là Độc Giác Phật. Thì chúng ta thấy là cái nhiệm vụ của vị Độc Giác Phật nó rất là quan trọng, là bởi vì thống kiến tạo ra những cái khái niệm hệ mới, ta có cái môi trường để tiến hóa, và cho chúng ta chia ra nhiều loại Phật khác nhau. Có những vị Phật giúp đỡ cái sự cấu tạo của cái vũ trụ mới thành hình, có những vị Phật lớn để giúp bảo tồn và giúp đỡ con người tiến hóa, có những vị Phật về sau thì lại giúp cái sự chuyển hóa vật chất từ cái giai đoạn cũ chuyển qua cái vật chất giai đoạn mới để mà nó thích hợp theo cái tương lai, tiến hóa tương lai. Thì các vị mà giúp đỡ cho cái sự cấu tạo và bảo tồn thì chúng ta gọi là các vị chân sư minh triết và bát ai, gọi là Dian Chuan. Còn những vị mà tác động vào cái vấn đề gọi là hủy diệt cái đó thì chúng ta gọi là các vị tà sư, tiếng Anh gọi là Mamo Chuan. Thì này là cái quyền pháp thường xét kia có lớn kia phải thường, nhưng mà những cái vị này ra, nếu mà chúng ta có cơ hội đọc sâu vào trong giáo lý di truyền hay các vị các thánh thư của các chân sư đấy, thì chúng ta biết là các vị tà sư này á sẽ biết sẽ tiến tới là chân ngã. Đọc trở lại cái chuyện mà Tây Du Ký, cái lúc mà ông Tam Tạng ông bắt đầu ông đưa ba vị các vị đệ tử đi thỉnh kinh đó, những đụng cái đám yêu nữ đó, thì họ dùng những cái tiếng mà mình thấy rõ rồi là cái yêu nữ đó, cô thì tên là gì mà ham muốn, rồi cái cô thì giận dữ, cô thì khoe khoang vân vân, họ dùng những cái tên đó rất là rõ ràng. Thành ra là khi mà mình đọc ký vào cái quyển Tây Du Ký á, thì rõ ràng là mô tả một cái chuyện mà một cái người mà đi tìm đạo, đi tìm cái phàm ngã, cái phàm ngã là do cái ba cái ông đệ tử là Sư Bất Giới, Trời Thiên Đại Thánh và ông Sa Tăng cộng thêm con ngựa nữa, thì là để đưa cái chân ngã nó hợp nhất trở lại với chân thần, là đến cái cây trúc thỉnh kinh để gặp Phật. Thì rõ ràng đó là họ chỉ dùng cái thần thoại, mà cái ông Vô Thừa Âm hay là cái người nào mà biết cái bộ sách đó thì họ nắm vững rất rõ về cái huyền bí học, thành ra họ mới có thể viết câu chuyện nó hấp dẫn và nó đúng với cái kiến thức của huyền bí học đó.
Như vậy, thì chưa tôi đọc được ở đâu, thì họ nói là có hai ông là bạn với nhau, ông Vua Thừa Ân một bên, ông bên kia là Vua Thừa Ân là thuộc về Lão Giáo, còn một ông kia là thuộc về Phật Giáo. Thì cái ông mà hai ông đùa nhau, thì cái ông Lão Giáo là biết cái chuyện Tây Du, còn cái ông Phật Giáo thì biết cái chuyện thất chân nhân quả, để nói về cái sự tu hành của mấy cái vị bên Lão Giáo.
mình mới nhớ rằng cái bên lão giáo đó về sau nó phát sinh ra thành ra những cái vị tu tiên, những cái ông pháp sư đó, dùng bùa chú rồi dùng những cái thần chú vân vân để tu tiên này nọ, thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà tượng trưng thôi, chứ còn không có phải là tu tiên là thành ông tiên ngồi uống rượu rồi bút râu rồi đánh tờ này nọ, thì không phải. Cái các vị mà đạo sư mà đã họ hiểu đạo rồi đó thì họ bận rộn ghê lắm, chứ không phải ngồi mà run rùi mà uống rượu mà bút râu với lại đánh tờ như vậy đâu, rất là bận rộn. À, nhưng mà mình đọc chuyện Phong Thần với lại Tây Du Ký thì mình nên hiểu cái phần cái ý nghĩa ở bên trong các ông tác giả ông muốn nói cái gì.
Nãy anh Văn nhắc đến cái câu là Thượng Đế làm ra cái trái đất trong 7 ngày đó, thì tôi mới nhớ tới cái hình vẽ. Cái hình vẽ của cái gọi là mấy cái quả cầu ở trong cái xem của mình đó, thì tôi mới post lên này, rồi bấm mua để coi. Cái hình vẽ đó thì nói là Diagrammatic Representation of the Round, lại là rao tiếng Việt là gì tôi hay quên đó, của tuần hoàn. Thì ở đây họ nói là trước khi mà có cái bầu A đó, là cái bầu bắt đầu mà manifestation đó, thì là bầu A, bầu A nữa mà ứng với lại có bầu đề, thì đã có ba bầu ở phía trên nữa. Cái bầu trên cùng đó, người ta gọi là gốc V đó, thì là cái cõi tối đại nhất bàn thứ khác. Rồi sau đó mới bắt đầu có cái bộ bên trái, là cái bộ đó là ứng với lại cái có cái đại niết bàn, rồi mới xuống một cái bộ nữa. Mấy cái bộ này đều là .. thì nó không có gọi là unmanifest,
không biểu lộ.
Thì tức là nó năm cái bộ bên trên là nó hai cái bộ, tức là 1, 2, 3, rồi bên này là 1, 2, 3, bên kia là trở về đó, thì đều là không biểu lộ, nó gọi để nghĩ .. thì có số đại nhất bàn với nhất bàn, để xong cái bầu A là có bồ đề, bầu B là có trí, và bầu C là có ý xuống dưới, bầu D là cái cần đó. Thành ra là nó có tổng cộng là không phải là chỉ có 7 bầu, mà nó cộng thêm 5 bầu nữa, thành ra nó là 12 bầu. Nhưng mà những bộ bên trên không muốn nhắc tới, họ chỉ nhắc bộ A sẽ đi thôi. Thì nếu nói như thế thì tức là 7 ngày đó là mình từ trên xuống dưới, nó là 7, tức là từ Z cho đến tới đại nhất bàn, bồ đề vân vân, từ trên dưới là 7, lần thứ 7 thì nó mới ra cái bồ đề.
Mình nhìn đó, cái đồ hình mà đai ra này đó, mình nhìn đạo yếu đó, thì nó có cái chữ là thuật rao, sách trần rao, tuần hoàn thứ nhất, thứ gì, thứ ba và tuần hoàn thứ tư. Thì cái tuần hoàn thứ nhất và thứ gì đó, thứ nhất là nó không có đụng tới một cái bầu nào hết, kể cả nó không biểu lộ. Thì cái tuần duy này đó, thì nó là cái điểm gọi là phát xuất ra để mà nó tạo ra vũ trụ và tất cả các dãy hành tinh hay là thái dương này. Thì cái điểm phát xuất của nó đó chính là cái Mula Prakriti. Cái khi này đó, khi nó chưa phát xuất, nó chưa phân hóa tới cái giai đoạn mà nó có thể gọi là bắt đầu cái sự phối hợp đó, thì cái điểm mà mình thấy cái rốt ghi đó, và cái điểm mà mình điểm chung nhất đó, điểm chấm giữa cái trung tâm điểm của cái bầu ghi đó, thì cái trung điểm điểm này là còn đang ở cái vị trí của Mula Prakriti, nó chưa có phân hóa. Thì khi nó bắt đầu nó phân hóa xuống, nó biểu lộ ra thành cái chất âm và dương, rồi Ete và Akasha đó, rồi lần lần nó phân hóa tới cái mức độ mà gọi là không còn phân hóa được nữa, thì nó bắt đầu kết hợp. Và khi nó bắt đầu kết hợp thì có hai cái trạng thái, một trạng thái không biểu lộ và trạng thái biểu lộ. thì ở cái bây giờ nói chuyện về bảy bầu mà giống như hồi nãy chị xuống đến á, từ bên trái đi xuống tới cái bầu D đó, thì chúng ta có bảy bầu, hai bầu không tên và bầu A, B, C và D, như vậy là bảy bầu. Thì hai bầu mà chỉ có chấm chấm á, thì đó là không hiểu lọt, chúng ta không có cảm giác được, không thấy được gì hết. Còn bốn bầu nữa thì nó là biểu lộ rồi, thành ra chúng ta thấy ở khoảng cách hướng. Thì như vậy chúng ta thấy là cái bầu A thì nó có cái những cái chất khí mà chúng ta gọi là ở đó nó có chất lửa trội nhất, chất lửa trội nhất. Trong khi cái sáu cái chất kia đó thì nó tiềm tàng. Còn ở bộ B đó thì cái chất gió nó trội nhất, trong khi sáu chất kia đó thì nó tiềm tàng. Và khi cái tiềm tàng đó, khi chúng nó tiềm tàng đó thì nó chúng tạo ra thêm bảy cái cảnh. Chúng ta thấy là bây giờ có bảy cái chất nó phối hợp với nhau thì nó có thể có cái kết quả ra bảy cái kết quả khác nhau, là có thể là có những kết quả chất của đất nó mạnh nhất, rồi có kết quả là chất của nước mạnh nhất, có kết quả là chất của gió mạnh nhất, có chất của lửa mạnh nhất, vân vân. Thì mặc dù là ở cái đất chúng ta có cái chất cái đất mạnh nhất, nhưng mà những cái chất mà nó tiềm tàng thì nó tạo ra bảy cái cảnh ở dưới cái cõi của trái đất. Thì cứ như vậy mà đến đó, thì chúng ta thấy A, B, C, D nó đều là có những cái chất của cái cõi sắc tướng. Cõi A thì chất lửa, B là chất gió, C là chất nước và D là chất đất. Đó. Còn hai cái bầu mà nó chấm chấm trước cái bầu A đó thì chúng nó thuộc về cái dạng là nó cũng dữ lộ rồi, nó nghĩa là
nó có hình thành,
nó bắt đầu nó bắt đầu có cái sự
tức là nó đã có chuyển hóa từ cái môi sacrity rồi đó,
nó phân hóa rồi nhưng mà nó chưa chuyển qua cái giai đoạn sắc tướng. Nó biểu lộ nhưng mà biểu lộ ở cái giai đoạn vô sắc tướng. Còn bốn cái màu A, B, C, D là biểu lộ ở giai đoạn sắc tướng. Đó là như vậy. Thì chúng ta thấy đó là cái sau cái màu D, G ở bên tay trái đó, cái màu đầu tiên đó mà chấm chấm đó, thì nó được nó được cái màu cái cuộc tuần hoàn cái gì chạm vào. Thấy không? Cuộc tuần hoàn thứ nhất thì nó không có chạm vào cái bầu nào hết, đúng không?
Là không có bên cạnh, nó họ giải thích rằng là nó có vào với cả các bầu đó. Từ bầu rãy như vậy là tường sinh thôi, chứ còn nó cũng thông qua với cả các bầu đấy luôn.
Cái sự thông qua nó như thế này. Thì thông qua là cái kim tơ, cái tâm thức của thực tế là thông qua tất cả mọi vật. Nhưng mà cái chuyện mà nó biểu lộ từ sắc, vô sắc tướng hay sắc tướng đó, thì nó lại là thuộc về cái vấn đề gọi là tạo lập. Nó là khác nữa. Cái chỗ nào nó nói về
cái mà sắc tướng hay vô sắc tướng, thực ra cái này nó không giống nhau với lại cái vô sắc tướng của nhà Phật. Tại vì đối với nhà Phật á, thì cái sắc tướng là thuộc về cái cõi hạ trí hạ thiên, mà có vô sắc tướng nó thuộc về thượng thiên. Nhưng mà cái này là nó cái vô sắc tướng này mà anh nói tới là nó thuộc về niết bàn. Còn cái cõi từ cái bộ A là xuống là cõi bồ đề. Đây này, bây giờ tôi mới kéo nó sang bên tay phải đó, cái paragraph cuối cùng á, là nó nói rằng là again in order to avoid confusion the first round, the second round, third round is indicated by means of elliptical orbit. The fourth round, however, is indicated as taking place through the growth of the chain. It should be borne in mind that each one of the seven rounds is accomplished in and on and through each one of the seven manifested growth. Bảy cái mà từ A đến D nó gọi là manifested growth, còn mấy cái mà chấm chấm ở trên nó gọi là unmanifested growth. tức là gọi là Arupaloka. Vật khai ba lúc ba lô rô lô ca đó là mấy cái lên tiền đó, năm cái, năm cái chân chân lên. Rồi đai niên tóc cái bên phải của đấy cho nó được lúc. Nếu mà nói như vậy đó thì tức là khi mà nó đi xuyên qua, nó đi từ trên dưới đi xuyên qua bảy cái bầu rồi nó lại lên trở lại. Nó lên trở lại lên đến đỉnh lên như vậy, tức là không lẽ là qua một cuộc tuần hoàn nó lại tan rã thành Mulaka Kiki hay sao? Cái này tôi cũng đừng thắc mắc. Tại vì nó nói as well as on the five Arupa Loka by means of seven cycles on each one of the group. Tức là seven cycles này là liên quan đến bảy giống dân á. Thì nếu mà trên đời Bồ Đề thì mình biết bảy giống dân rõ đẹp rồi. Còn mỗi đầu khác thì nó có cũng có những thời gian tương tự như bảy giống dân trên Bồ Đề. Tức là một đầu là nó cũng có một thời gian tương tự dù là không thể khác gì bằng nhau, nhưng mà nó cũng phải có những cái chuyện xảy ra tương tự như là bảy giống dân trên từng bầu một, từ bầu A đến cái đây. Rồi nó lên đó là nó lại lên đi qua năm cái bầu, tức là nó trở lại qua ba cái bầu chấm lên lên chấm á, lên bầu di trở lại, rồi nó lại đi từ bầu di xuống là cái của tuần hoàn nó nhì. Thế ra cái này tôi nghĩ quá không biết có thật không.
Về vấn đề này đó thì tôi không thấy cái sách vở mà nói nó rõ, nhưng mà có một vài đoạn đó thì họ có nói là sau cái bảy giống dân của đi xuyên qua trái đất đó, thì sẽ tại trái đất nó sẽ tan. Như vậy thì cái cuộc tuần hoàn hiện giờ là thứ bảy. Đúng không?
Cuộc tuần hoàn cũng là thứ tư.
Mình có cuộc đoạn thứ tư ở cái đầu thứ tư của trái đất.
Mà mình có bảy giống dân.
Bảy giống dân, nhưng mà bảy giống dân này đó, nó thuộc về cuộc tuần hoàn thứ tư. Như vậy này thì nó còn bảy giống dân của cuộc tuần hoàn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy trước khi trái đất được tan rã.
Nhưng mà này này tôi nghi lắm, tôi nghi là sau cuộc tuần hoàn thứ tư này nó sẽ là
không rã đâu chị. Nó sẽ ở một cái giai đoạn nữa là relation. Nó cái sinh khí của nó rút đi, cái phần tạm trượt phần trái đất nó vẫn còn, nhưng cái phần sinh khí cái thần thức của tuần đế sẽ chuyển qua bên bầu khác. Giống như hiện giờ đó, mình ở bầu đi mà cuộc tuần hoàn thứ tư đó thì là cái thần thức của chân thần tuần đế là đang tập trung thành ra cái sự tiến hóa ở cái bầu trái đất. Còn lấy một cái ví dụ, tôi lấy một cái ví dụ là cái bầu hỏa tinh đó. Thì trước kia đó là bầu hỏa tinh cũng có người sinh sống ở đó. Do đó mà bây giờ các khoa học gia tìm được cái lạc hồng nên là cũng thấy có nước rồi cũng thấy vi khuẩn này nọ đó. Thì là bởi vì cái bầu hỏa tinh ngày xưa đó là có người ở. Nhưng mà sau khi đó nó cho qua cái tục hoàn rồi, qua tục hoàn rồi thì cái nhóm người đó họ chuyển đi. Thì cái bầu đó nó vẫn còn. Nó giống như bầu mặt trăng vẫn còn, nó chết rồi nhưng nó vẫn còn. Thì cái phần vật chất nó tan rã rất chậm, hoặc giả là nó vẫn ở đó. Thì sau cái cuộc tuần thứ tư đó, cái trái đất đó nó vẫn còn, nhưng mà cái sinh khí của nó đó, nó bị chuyển qua bầu e. Cái sự hoạt động của nó, tất cả các hoạt động về tinh thần khí hóa nó chuyển qua cái bầu e. Thì tất cả các vị Phật, Bồ Tát vân vân đó, tất cả cái linh hồn khí hóa đều chuyển qua bầu e hết. Thì ở bồ đi có cái gì? Bồ đê đó là nó không có cái sự, không có nền văn minh gì nữa.
Nhưng mà nó còn sót lại những cái thành viên mà bị trật lụ thì họ sẽ ngủ.
Đúng. Đó, những cái linh hồn mà bị động lại, tức là họ không tiến hóa kịp, họ vẫn còn sống. Đấy là mình nói một cách lâm hoa, nông ra đó là hệ lâm hoa
đấy. Nhưng họ sống là mỗi người, nhưng mà cũng được các gì kia canh giữ đó.
Nhưng mà nó là cái phần gọi là cái phần nhỏ tâm thức của cái linh hồn thôi, chứ nó không có cái xác ở trong đó. Cái phần cái đại diện của chân ngã của họ
đầu vờ
ở trong đó.
Phần
cái linh hồn. Nó không có giống như là bị câu ba vậy đó. Chỉ biết câu ba vậy. không có một ý thức gì về bên này ngoài nữa, nó chỉ là vờ là vờ là vờ bên trong. Đấy là cái tình trạng mà trước khi con người mình đầu thai á, mình vờ vờ là vờ ở trên những cõi trên đó. Thì như vậy cái bầu đê khi nó làm xong, bây giờ mình là giống nhân thứ chánh thứ năm đúng không, và giống nhân phù thứ năm đó. Bây giờ mình đi tới giống nhân phù thứ sáu thứ bảy thì là mình xong cái phần bảy giống nhân của cuộc tuần hoàn thứ tư trên cái bầu đê đó, thấy không? Thì bây giờ đó mình chuyển qua bộ e. Bộ e nó sẽ là cuộc tuần hoàn thứ tư của bộ e. Thì khi mình chuyển qua bộ e đó thì bộ e nó không có cái phần nặng trược như là cái đất, nó không có cái yếu tố nó gọi là thổ, thấy không? Yếu tố thổ nó không có, mà nó có cái yếu tố thủy.
Chắc là
chỉ
có cõi trung giới
thôi đó. À đúng rồi, có cõi trung giới. Thì nếu mà mình chỉ có cõi trung giới thôi thì mình
chỉ có cái bía.
À cái bía đúng rồi, mình có cái bía. Mà mình còn chỉ có cái bía tức là mình không có cái thể xác. Mà nếu mình không có thể xác thì mình không có còn có nhu cầu ăn uống gì không? Có nhu cầu phải ở nhà cao cửa rộng không? Có nhu cầu phải đi xe một xe đi hay máy bay không?
Nhưng mình muốn nghĩ là có cái đó.
À, còn có cái không? Đó, thì muốn mà có cái giai đoạn tiến hóa, cái giai đoạn đó đó, là cái người đó đó là phải chủ trì được những cái ham muốn về vật chất, nhà cao cửa rộng, những cái thứ dục vọng, đó, tham sân si chủ trì rồi, thì mình đi qua bên em mới được, bởi vì ở bên e đó những người mà còn cái dục vọng tham sân si á không qua được, bởi vì cái sự rung động của cái đó đó nó không thích hợp cái người đó vô. Giống như như mình nói là cho nó cõi niết bàn là cái cõi mà của sự hủy diệt, cõi niết bàn á không có hủy diệt ai đó, nó chỉ là một cái sự rung động thanh cao nhẹ nhàng, nó không chấp nhận những cái rung động của tham sân si.
À, rất là câu hỏi như này nhá. Bây giờ đó mình là mình muốn cho đến cuộc tuần hoàn thứ bảy đó, thì là mình bắt buộc phải qua bộ A, rồi qua bộ F, rồi qua bộ G, rồi lên trở lại đi vòng xuống bộ A, B, C, D, cuộc tuần hoàn thứ năm. Cho nên là nếu mà mình mà muốn đi hết bảy cuộc tuần hoàn thì mình bắt buộc phải qua bộ E, chứ dù mình là hạng người nào đi nữa, để mình cuộc tuần hoàn thứ năm mình còn xuống đây mình tiếp tục. Tại vì mình chưa bị tiêu hủy mà cho đến cuộc tuần hoàn thứ bảy thì mình mới bị tiêu diệt chứ.
Thì cái bộ cái đất nó vẫn có ở đó, nhưng mà nó không có cái sinh lực của thượng đế, không có sự giúp đỡ của các vị thiên thánh. Khi mà mình xong cái cuộc tuần hoàn thứ tư mà tất cả các kiếm nhân nó chuyển qua bộ e, thì nó cũng như là cái bầu hỏa tinh bây giờ đó, nó vẫn có đó nhưng mà nó không có sự sống.
À, một thời gian sau thì cuộc tuần hoàn thứ năm thì nó chấm lại lên.
Có. Khi nó trở về cuộc tuần hoàn mà nó chạm tới bầu đê trở lại đó, thì lúc đó các linh hồn đi một vòng rồi trở lại đó, thì những người này đó là họ thành thiên thánh hết rồi. Đó, cái sự phát triển của cái vòng xoáy nguyên tử của họ đó là nó đạt tới cái vòng xoáy thứ bảy
rồi. Ồ, vậy là từ cái cuộc tuần hoàn thứ năm là đã tốt lắm rồi sao?
Đúng nhé, cái năm là tốt rồi. Thì biết sao? Tại sao cái sao mà kim tinh á, sao dây đất mà nó sáng như vậy không? Là bởi vì tất cả nhân loại ở bên đó á, họ đều đạt tới cái trình độ gọi là họ qua cái cuộc tuần hoàn thứ năm rồi. Những người đó đó là họ ở cái trình độ là tối thiểu là cũng là hán trở lên hết rồi. Thành ra cái bầu kim tinh mà mình gọi là sao hôn hay sao bay đó, nó sáng được trở lên. Là vì ở đó là toàn thiên thánh họ ở không à. Thế mà đi giúp các bầu khác, úc ca vũ trụ khác. Một số các vị Phật ở bên kim tinh qua lên cái đất mình giúp đỡ rất nhiều. Mình có những vị cổ Phật. Trước khi mà mình đến cái giai đoạn mà có úc ca là cái người của nhân loại sản xuất ra đó, thì các vị Phật mà giúp đỡ mình đều là những cái vị từ bên kim tinh qua hết. À, là những cái vị đó đó là đã đắc đạo Phật. Ở giai đoạn cuộc tuần hoàn
đúng không? Này nha, nếu mà nếu mà như thế đó, nếu cuộc tuần hoàn năm mà chỉ có sự lá hắn trở lên á, thì mình cũng không cần trái đất nữa. Tại vì nếu sự lá họ đâu cần trái đất, họ vẫn trái hoa được. Cho nên cái trái đất này có khi cái quả đất địa cầu của mình á, nó cũng trở nên trong sáng giống như là những cái chất khí khác, nó không còn nặng trược nữa. Chứ chẳng lẽ mấy vị la hán được còn xuống đây làm chiều cày bừa gặp hai làm đủ trò giống như chúng ta đang làm bây giờ hay sao?
Ok, nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là khi mình trở về cái cõi mình, bây giờ mình nói ví dụ như là mình ở cuộc cùng hành thứ năm ở một cái đất gì khác, thì đối với mình á, mình ở cuộc tuần hoàn thứ tư ở một cái đất á, thì mình vẫn bị cái sự chi phối của cái nguyên tố đất, nguyên tố nước và nguyên tố gió của cái đất. Bởi vì mình chưa tiến hóa tới cái mức độ mà gọi là chủ trì được nó, hay là hòa hợp được chúng nó. Còn khi mà mình trở về cầu cái đất một lần nữa ở cái tình trạng của tuần hoàn thứ năm, thì cái lúc đó là mình đã chủ trì được cái thể phát thể biến, thấy không? Thành thử là mặc dù là mình trở về cái đó thì mình có nhiều cái thời, nhiều cái tình trạng được. Một là mình còn đầu thai theo cái kiểu mà bây giờ là lấy cái hình dáng ấy, nhưng mà thật ra đó khi mình tiến tới cái giai đoạn đó thì
tôi
cái thể xác của con người đó nó không phải là trọng thực như bây giờ nữa, nó trở thành một cái gì đó nó rất là phát triển bộ.
Hôm nay có đọc đó anh Văn, hôm nay có đọc lúc anh chưa vào đó thì có nói là mỗi một cuộc tuần hoàn nó sinh ra một cái cấp trung chức phù mới, thì cái cuộc tuần hoàn thứ năm là mình bắt đầu có cái chất alpha rồi và tất cả đều có thần thông, và mình nhìn lúc bây giờ mình nhìn cái phần chất đó, mình nhìn xuyên qua thấy hết trơn. Tức là ai cũng có thần nhãn hết trơn á, cuộc tuần hoàn thứ năm á.
Cái đó là bởi vì lý do đó là không bị cái sự ảnh hưởng của những cõi vật chất nữa, mà họ hoặc tỉnh ở cái cõi trung giới, cái cõi thượng giới, hạ giới, thượng giới rồi, thành ra họ có thể nhìn thấu xuyên qua. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là đã họ đã mở được tất cả các cái vòng xoáy của bảy của một nguyên tử. Một nguyên tử có bảy vòng xoáy, nhé.
À.
Thì mình hiện giờ mình mở được cái tới vòng xoáy thứ tư thôi, qua cái thứ nó còn trở lại vòng thứ năm, mở vòng xoáy thứ năm, mở vòng xoáy thứ sáu. Thành thử ra đó nó có nhiều cái cách, là mình nên nhớ là con người sinh ra nó có nhiều cách, chứ không phải là chỉ có phần cha mẹ mới đẻ ra là làm người. Có nhiều vị đó họ làm người nhưng mà xuyên qua những cách khác, họ không cần phải đi qua cái giai đoạn gọi là mở đầu thai làm một cái thai gì.
Mà cái trường hợp mà như vậy đó, tất cả đều có thần nhãn và đều có thể nhìn thấy cõi trung giới. Dường như lúc bây giờ đó là mình sống được trong cõi trung giới rồi, tức là giống như là các
tự tỉnh thức kịp,
tỉnh thức trong cõi trung giới. Thì lúc bây giờ đó mình cái cuộc sống hoàn toàn khác với bây giờ là mình
đúng rồi,
mình mà mình không thấy gì cả.
Đúng đúng vậy, tức là cái hiện giờ đó, cái trái đất đó là một cái hình thức của địa ngục đối với tất cả. Còn khi mình trở lại ở cuộc đời với ngâm á, thì cái trái đất á, nó là một hình thức đề ba căn có thượng thiên, có thiên đàng của tất cả. Mỗi một cuộc tuần hoàn á, trở lại đó mình tiến hóa lên ở một cái trạng thái cao hơn. Hiện giờ
là nó giống cõi trung giới, mà đến cuộc tuần hoàn thứ sáu thì nó mới thành ra đề ba căn. Còn cuộc tuần hoàn thứ bảy thì nó mới thành ra giống như có bồ đề.
Đại khái nó là như vậy. Tại vì khi mà dùng danh từ giống như hồi nãy thì dùng cái chữ Akasha đó, cái chữ Akasha đó thì phải hiểu là Akasha theo cái nghĩa ở cái cõi thấp, ở bốn cõi thấp.
Có nhiều trình độ.
Chứ không thể hiểu Akasha như là hồi nãy tôi trình bày Akasha của ngôn vô lập của Kim được. Tại vì mình thứ nhất là mình không đủ từ ngữ để diễn tả cái gì nữa đó, là cái từ hiểu biết của mình đó nó rất là hạn hẹp. Thật sự khi dùng cùng một danh từ thì mình nên hiểu rằng cái danh từ đó ý nghĩa gì trong cái câu nói đó. Tôi biết như vậy là con thấy rõ vấn đề một chút không chị? Nó rõ ràng hơn nhé. Thì bây giờ khi mình hiểu như vậy mình mới biết tại sao là cái bầu quả tinh. Và bây giờ khoa học gia ông bắn cái chi tiền lên đến ông đi ông không biết chị nên chị có coi cái đoạn phim mà họ chiếu lại mà nó bắn cái hỏa tiễn mà đưa lên trên cái mặt cái hỏa tinh thì nó bắn đi xuống rồi nó mới bắt đầu nó có những cái camera nó trồi lên camera nó hút cái năng lượng của mặt trời xong nó bắt đầu nó quay kịp quay tới đâu thì nó chụp hình tới đâu thì nó gửi xuống cái đất tới đó. Thì bây giờ họ khám phá ra là ở hỏa tinh họ có vi khuẩn và hình như có nước nữa. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái sự còn sót lại của những cái cuộc tuần hoàn trước là khi có sự sống.
Thế thì tuần hoàn chung nhé, thì nó đã xong hết rồi, cuộc tuần hoàn chưa là nó chưa bắt đầu.
Đúng thế, đúng chưa?
Cái
của các vị đạo sư đó thì mình sẽ thấy rằng đó mỗi một cầu mỗi một dãy mỗi một thân như thế nó có một cái nhiệm vụ đặc biệt đó. Ví dụ như là cái thái như thế của cái bầu trái đất của mình đó thì mình có bốn cái chất khí đó là để mà mình dùng mình tiến hóa, tức là mình có đất nước lửa gió lửa đất nước gió lửa. Còn có những cái màu cái nhảy khác đó, nó chưa phát triển để mà nó sử dụng được bốn cái chất này.
Nhưng mà xin lỗi anh là cái màu quả tinh nó đã có chất đất rồi thì là nó cũng đã qua cuộc tuần hoàn thứ tư rồi, tại vì người ta nói là cuộc tuần hoàn thứ ba thì nó chỉ có nước thôi, cuộc tuần hoàn thứ tư nó có đất, có đất rắn.
Chị suy diễn thôi đó, thì cái này cái mà chị suy diễn thì gọi là thực nhiên. Tức là mình nhiều khi đó, mình không cần phải có cái huệ nhãn hay gì á, nhưng mà những cái điều mà nó xảy ra mình có thể dùng cái trực giác tầm hiểu. Sao vậy?
Thì nếu giả sử mà mình không gặp được người hỏa tinh nào cả thì có thể rằng là nó đang ở trong một cái tình trạng lây ra, và những người hỏa tinh họ đang ở trong cái màu e màu dê gì của họ
đó.
Cho nên là
chưa là đúng
và có thể là trước đó nó có sự sống giống như trái đất cầu bây giờ, nhưng mà bây giờ nó đang ở trong tình trạng ngủ, thành ra mình thấy nó khô khan, nó không có sự sống nhiều như vậy, nó chỉ còn gọi là lay ra.
Cái tình trạng ngủ là chị chỉ nhìn vào cái bầu hỏa tinh bây giờ, và nếu mà chị nhìn ở một cái khía cạnh khác, cái đơn thức của chị đó là chị thấy ở cái bầu hỏa tinh thì chị thấy nó ngủ, nhưng mà khi dùng cái đa thức tức là chỉ hay thì chỉ thấy cái tình ngủ ở cái bầu hỏa tinh, mình nhìn tới ví dụ như mình nhìn tới cái bầu kế tiếp của hỏa tinh thì mình thấy cái sự sống nó đang phát triển mãnh liệt ở đó, còn họ ở trong cái thể biến chẳng hạn hay là cái thể khí họ đang phát triển,
có thể là họ trong cái thể đó lâu lâu họ xuống họ thăm được rồi bằng cái thể đó của họ, rồi họ bắt đầu họ lấy xác lên cái vỏ thì mình nhìn thấy họ.
Thì nói tới cái vấn đề này đó, nó sẽ đụng tới cái vấn đề mà chúng ta gọi là UFO hay là huyền bí và mà khoa học không thể nào giải thích được nhé. Vì vậy cho nên đó, những cái điều mà khoa học nói đó, họ chỉ là những một em bé mới chặt chẽ biết đi thôi, họ không có rành rọt về cái huyền bí học như các vị đạo sư cao cấp.
Vậy là có khi là chúng là tiến hóa một bước đó.
Mình không biết được gì. Từ khi mình mở cái huệ nhãn ra mình thấy bây giờ muốn biết được cái sự tiến hóa bên bầu hỏa tinh lúc trước thì mình phải có cái khả năng nhìn thấy cái sự tiến hóa hiện giờ ở cái bầu E của hỏa tinh hay bầu S hay bầu gì đó. Đó thì mình mới biết được.
Thì cũng chưa chắc là ông biết là nói sai.
Tôi đâu có nói là ông nói sai, tôi chỉ nói là ông chỉ diễn tả cái đó thôi, tức là cái chuyên cơ nó có 100%. Thì ông chỉ diễn tả mới có 1% thôi, chẳng hạn như vậy. Đó. Còn cái sự tiến hóa của ông tới mức nào thì mình không làm thôi. Mình chỉ nói là cái điều ông trình bày ra thì nó diễn tả cái phương diện huyền môn, nó diễn tả cái điều gì đó, có vậy thôi.
Không
như là ra đây phải diễn tả một cái điều gì đó mà bà nói là bà dựa ở trên cái bộ cái chất bác sĩ của bà ra bác sĩ thì bà nói là một chuyện, còn mình đọc mình hiểu, còn mình thiền để mình hiểu là cái bổn phận của mình. Rồi bây giờ nó có rõ ràng thêm một phần nào về cái vấn đề đi ba sang đối với chị chưa? Hình như cái tưởng cách này là như chị đặt mua Amazon về phải không? Không có ở ý bản hát nào?
Mua Amazon đó.
Chứ nó không có PDF nữa
đấy.
Có không?
Không.
Chứ tôi có bên đi.
À, tôi mua, chị đã tôi mua tới 150 đồng, bây giờ nó bán có mấy chục đồng à?
Ồ, cái tôi thấy hình như là nếu mà mua mà còn mới mà nó là hạt của nó bán mắc lắm không?
Nó nói thời gian là
sao đâu, càng hết cái gì
đó là... Đó, đủ cái mà từ đó tôi mua rẻ nhất làm cho nửa đi rồi nó là rẻ hơn.
À thế à?
À.
Nếu không có PDF thì tôi...
Mua thì không muốn chụp à?
Cũng được. Cái vấn đề cái chính là nhiều khi mình mua sách về đó rồi cũng mất đó thôi chứ còn...
Tôi mua tôi đâu có đọc đâu, ông đâu.
Bài trang xong rồi mất đó nên...
Tôi mua tôi quên, tôi mua tôi không đọc.
Nghiên cứu như thế này thì đọc rồi mình...
Mình học thì nó tốt hơn.
Thì đó, tôi là như vậy đó.
Tôi quên hầm đến mấy tháng tôi không đọc, xong rồi tới chị bàn tôi chỉ mới hỏi thăm chứ là sao mà mua cuốn sách tới mấy trăm đồng có đọc không, nên tôi mới tìm lại, tôi mới lục lại cái history của tôi order, tôi mới tìm ra cái cuốn đó. À, mình mua cuốn nó tên như vậy.
Thật ra đó, cái chuyện này nó cũng nói rất rõ, nó dựa trên cái bộ giáo lý di truyền của bà Đức Bác Kỳ đó. Nhưng mà phải công nhận là ông này ông đọc rất kỹ, nó cũng giải thích thêm rõ ràng hơn. Giải thích rõ ràng hơn, chứ còn mình đọc từ này xong rồi thì chưa chắc mình đã có một cái sự hiểu biết nữa. Nhưng mà giờ ông nói thì bây giờ mình hiểu không?
Đó.
Thấy không?
Thì tôi đi kiếm linh nữa sao?
Ồ, thì nói là có PDF nữa hả?
Không, tôi kiếm linh nữa, cái này nó có 34 đồng rồi.
Ồ, nếu mà có Amazon thì được rồi, tôi có thể tìm được. Không có nào, không cần có vậy. Hôm trước tôi có mua cái quyển mà Phúc Tơ sắp tới đó, quyển gì True the Eye của The Master đó. Quyển mà có hình các vị chân tư đó, thì cũng nói.
À.
Cũng đọc luôn. Tôi thích có cái PDF hơn là tại vì nó có tiền.
Nó dễ đọc mà nó còn đọc to lên cho mình được nữa.
nó tiền lắm. Rồi bây giờ thì nói tóm lại mình coi như mình có thể hiểu thêm một phần nào cái họa đồ này chứ gì.
Cái đó cũng hay đó. Chứ hôm trước tôi cứ thắc mắc là làm công mà lại lắm nhóm dân hay là bảy nhóm dân xong rồi làm mỗi một cái và cầu ABCD là có 7 giống dân thì nó phiền quá.
Không, cái giống dân của mình đó, mình nói bây giờ là giống dân mà dựa vào trên cái thể xác. Còn có cầu E đó là giống dân nó dựa trên cái thể vía. Mà cái thể vía với cái thể xác đó, cái thể vía với cái thể xác nó khác nhau. Ví dụ như cái thể xác của mình đó, nó già 100 tuổi, 10 tuổi đi, thì cái thể vía đó, nó không già, nó không chậm chạp, nó không như già, nó thể xác. Tức là khi mình tắt rời ra đó, thì vía nó rung động nhanh hơn, do đó nó trẻ hơn. Một cái thể xác nó già 100 tuổi đó, mà nếu một cái thể vía tắt ra đó, thì cái thể vía nó chỉ trình độ trẻ hơn 50 tuổi, trẻ hơn phân nửa. Học sâu vào quyền thi học nó hay lắm. Hay để chỗ không phải là những cái kiến thức, những quyển sách như thế này mà nó giúp cho mình hiểu hết. Tức là nó là một cái reference, một cái có thể dựa vào đó để mà mình đọc thêm. Tại vì có nhiều cái tư tưởng nó rất là hay. Chẳng hạn như quyển này hay những quyển sách về thông tin học có nhiều quyển hay.
Nó làm cho mình tưởng tượng.
Nhưng mà nó giống như nó thoát của mình thôi. Chân của mình cái nhiều khi mình suy nghĩ là mừng lên cho mình hiểu. Chứ còn bây giờ cái bản đồ như thế này đó mà đưa cho một người mà chưa biết gì về thông tin học thì họ không hiểu gì cả. Chắc chắn 100% Còn một người mà mới học, mới vào thì cũng hiểu một ít. Ngay cả những người mà vào hội 5-6 năm rồi đó, mà nếu không thiền, không nghiên cứu kỹ mà không có một cái thực, không sử dụng thực giác thì nói không có thì cũng đúng chứ. Người nào cũng có thực giác hết, nhưng mà có sử dụng được hay không là tùy mà. Cũng như là người nào cũng có chân nhã, nhưng mà có dùng được quyền năng của chân nhã hay không là do cố gắng riêng của mỗi một người. Thì cái người mà vào hội cả mấy chục năm đó, mà không sử dụng cái thực giác của mình hay không nghiên cứu đối chiếu giữa thuyết lý khoa học và tôn giáo thì khó có thể nào hiểu được cái ý nghĩa của sự tiến hóa phát triển dân và xuyên qua bảy hội như thế này, xuyên qua các cuộc phương hại.
Cái này là bắt đầu ở tiền là bắt đầu có thiết kết rồi, đầu phức tạp rồi.
À.
Bây giờ có ai có ý kiến gì ạ? Hãy còn lại anh Văn nói chuyện không ạ?
Con có biết là một điều là như vậy. Hồi nãy á, con vẫn cô rất là thắc mắc về vấn đề là ở bên Hà Tông đúng không? Con rất là thắc mắc là Hà Tông. Vì có những lúc mà ba con dắt con đi á, sau đó thì con thấy về nhà và có những cái bậc bên đây của mình á, cái lại như là sa tạng như này kia đó, hoặc là những cái ông gì trong chùa mà mình thấy cái gì ông nhiều lợn, ông có cầm cái cây gậy á, ông có ông nhiều đang trong chùa mà đang thờ ở cái trong cái cây gậy đó, cái thuốc á.
Ở bên đó là
và có những cái như vậy nữa là
gặp ở đâu, gặp ở đâu
người ta cũng như ba cáo rồi hỏi ba gặp nhiều lần
đó. Ý trong muốn nói là trên hỏa tinh hay là chỗ nào?
Ở trên hỏa tinh
á, đi lên hỏa tinh hả?
Dạ đi là đúng là mấy trai cáo gặp cũng hỏi ba sắp đi á,
mà sao đi lên hỏa tinh được?
Dạ đề nhấn cho nên là khi mà thuyền của người cần đi lên làm sao mà thấy được những cái gì đó được. Cho nên là ba lần đó người ta muốn thấy gì hết, người ta chỉ nói là đó chỉ là những cái gì có những cái cùng người này kia, tại vì cái ánh mắt của người thường hoặc là những cái người này kia thì không thấy được những cái đó.
Nhưng mà như thế này thì thực ra nếu mà cháu mà lên được quả tinh á, là không thể là cái vía của cháu lên được đâu, từ vì cái vía mình chỉ có thể lên xa nhất là tới mặt trăng thôi. Còn nếu mà muốn lên một cái quả tinh là phải đi bằng vị trí, chứ không phải cái vía nữa.
Con không biết là cái gì nữa, nhưng mà nói chung là mấy ba con nhắc không đi như vậy. Cho nên rồi cậu Văn nói là cái vía mình kia là cái gì nó coi cái khác là nó trẻ 50 năm nữa, người ta ấy cũng không phải nữa. Tại vì những gì đó khi mà ba con với người ba cháu, người dắt con lên đó thì con thấy họ cũng có những cái hình dáng mà mình thấy ở trong chùa rồi này kia. Chứ là mà những người đó thì nói chung bây giờ là mấy ngàn năm mà lâu lắm rồi. Cái điều đó thì con thấy có hiểu.
Nếu mà thực sự mà cháu đi được mà lên được hỏa tinh mà thấy cái gì đó trên hỏa tinh đó thì tức là cháu đi bằng cái trí, mà cái trí của cháu đó là lên được cõi thượng giới, mà trên cõi thượng giới của mình á thì cháu chỉ có thể nhìn thấy chân ngã của cái gì đó thôi, thì cũng không biết là làm cái gì đó có thực sự ở trên hỏa tinh hay không.
Cái giống những gì đó rồi chứ cái vậy nói ba con phải rất là rồi đi nói một kia rồi một thời gian sau thì hôm nay đúng là con cũng không có mở máy học đâu, là cho mở máy thì con không được mở máy lắm rồi hay thì ba với vậy ba con nói là con có mở máy lên học đi và hôm nay sẽ có bàn về cái vấn đề ngã tâm như cô.
Là mấy ông có tiên tri rồi nó chuyện xảy ra không biết hết hả?
Ông là cái mà con cứ yên lặng đi. Đến khi mà nói đến những chuyện đó thì con hãy lên tiếng. Còn lúc đầu để cho con nói đâu không biết con nói gì đó.
À, mấy ông hay quá ha. Mấy ông biết là sẽ nhắc tới vụ đó nè.
Thì bây giờ cho con nói thì con nói được nói. Lần này đầu không nên ra cái đầu chưa có cho nó thì con không có gì nói.
Dạ, là cái gì mà nó biết ý đó.
Dạ, thì cái nhiệm vụ con á là nói là giải thoát như vậy thôi. Rồi con thích nói.
Ok, văn ơn con như thế nào?
Cái thể lý đó, mà khi mà nó đang tiến hóa nghiệp trong cái thể xác đó, mà khi mà cái linh hồn bỏ cái thể xác thì hoạt động ở trong thể lý đó, thì cái thể lý đó y hợp cái thể xác thôi, không có khác gì cả, cùng một tuổi. Nhưng mà nếu mà tách rời ra đó, ví dụ như là một người đã chết rồi đó, mà cái thể xác nó tách rời cái thể lý đó, thì cái thể xác đó, đó nó tiếp tục phân hủy hoặc là nó tiếp tục phân hủy hoặc là nó sống hay gì đó, thì cái thể vía nó sẽ trẻ hơn cái thể xác đó, chỉ nói là như vậy thôi, cái ý là như vậy.
Bây giờ cái trường hợp của cái máy đó thì tôi nghĩ là như thế này, là vì mấy vị đó đó, mấy vị muốn tiến hóa kiểu gì cũng được, thì mấy vị biết rằng là cháu là ở thế này, là cháu biết hình dạng của mấy vị như vậy, mấy vị hiện ra như vậy cho cháu thấy nhận ra thôi. Chứ bây giờ mấy vị nhận ra mình trẻ măng 20 tuổi thì cháu đâu có biết mấy vị là ai. Vấn đề là như vậy. Thành ra đối với mấy vị ở trên có tinh thần, mấy vị muốn hiện ra kiểu nào cũng được mà đâu có ăn nằm gì đâu.
Dạ đúng rồi đó, ý con nói là cậu dân nói là trẻ hơn 20 tuổi thì không khảo nữa, là ở trên đó người ta muốn như thế nào là như thế đó. Và ở đây dù có thêm tiền thì cũng không có nào mà lấy đi cái vị cho nó á. Thì thế nào mình được thì những cái người bên kia dẫn mình đi rồi mà nó thấy được thôi.
Nhưng mà như này thì sao? Có những người ở thiền cao vào lên được cõi thượng giới. Tại vì không phải tất cả mọi người thiền chỉ lên được cõi trung giới thôi. Khi mà mình lên cõi trung giới thì nhìn cũng như linh hồn quá cố đó. Thì những linh hồn quá cố họ đều trẻ lại. Ví dụ như ba của cô ngày xưa ông qua đời á. Thì ít lâu sau thằng cháu của cô nằm mơ thấy ông. Thấy ông trẻ lại rất nhiều. Thấy ông trẻ lại không ngô lòng cụm buồn cụm già nua gần 80 tuổi như vậy. Mà ông rất là khỏe mạnh. Xong rồi ông ấy đập vào vai thằng cháu một cái là nó hết cái đựng đau chân của nó. Thành ra là những linh hồn họ qua có gì họ trẻ lại rất nhiều. Còn cái
không phải, cho con xin cái đi không phải người nào cũng có thể qua tuổi bên đó mà trẻ lại được.
Không, mấy người chết đó, con đừng nói chuyện mấy người chết.
Con hiểu, con đang nói cái người đang ở tổ tiên giới. Chứ mà có những người đó khi mà qua tổ tiên giới đó, mà có những cái điều này nha, dạ đó, gà vàng đó, thì họ muốn trẻ hoặc là nó già muốn như thế nào cũng được hết, họ nghĩ như thế nào là họ sẽ như vậy. Và họ có những cái vết tắc để mà họ chữa được những cái bệnh ở cái thể xác mình bị á, họ có thể chữa được. Họ còn có những người là khi mà qua đời rồi không có thầy dạy, không có một cái người nào hướng dẫn mình đó á, thì cái loại là hoặc là có những người khi mà mình mất rồi mình đi qua bên tổ kia mình lại gặp những cái đám âm bên người kia, nó lại là mình gọi là lời xin lỗi mình nhiều hơn nữa. Cho nên khi mà qua bên kia rất là muốn mình đạn chạy, khi mà mình gặp những như cái gì cô hỏi vậy thì ba của cô có thể là qua bên kia gặp một vị thầy nào đó, người ta dạy cho ba cô. Và cô muốn mình trẻ hoặc mình già hay như thế nào cũng được, và có thể chữa bệnh được cho những người cháu. Còn nếu mà ba cô học cao như con nữa thì người có thể là chữa, có thể làm được những chuyện rất là nhiều hơn nữa. Và như vậy, còn có những người ra không biết là ai nói rồi cũng không ai dạy, không có ai chỉ dẫn mình hết, thì cứ như vậy là như vậy thôi. Nếu như có những người khi mà con đi tới cái tỉnh Long An ở Việt Nam mà nè. Từ đó ra được chưa? Thì con đi ngang đó, thì con thấy rất là nhiều lắm. Mấy cái người lính mà người ta hoạt động á, hoạt động ngày xưa người ta vẫn như vậy, là người ta vẫn như vậy. Người ta cứ cố trở lại đó là người ta cứ thấy là tôi cứ mỗi ngày, tôi cứ tập trận cơ vậy, và không có một người thầy nào dạy người ta đó. Và người ta vẫn như vậy. Không dễ hơn là không có dạ hơn đâu. Nè, vậy đó. Thế nên nếu mà ba con vậy là ba con vẫn đã có người dạy và có người dẫn đường đó rồi. Cho nên ông cụ mới muốn trẻ thì trẻ, muốn già thì già. Và có một cái cách là về để chữa cho cái người giá cô đúng không? Thì đó cũng là do cái người thầy của ba cô cho phép ông chữa bệnh cho cô giáo của con thì con cho bé từ cũng không chữa bệnh được. Và qua những cái chữa bệnh như thế này á, thì cũng do một cái lực nhân quả nào ở phía trước hoặc gì thế nào đó mà khi cái người giáo đó đã hết nhiệt rồi thì ông cụ mới chữa bệnh được.
Dạ, cô nghĩ cái này mấy cái đồ đó là trốn giả thì thôi, chứ còn không có gì là chắc chắn. Nhưng mà này này, những người còn trẻ đó thì họ cũng không có già đi bao nhiêu. Chứ cũng như mấy ông lý hạng làm đó, thì nó cũng vậy thôi. Dù mấy ông có trẻ vài tuổi thì cháu thấy nó cũng vậy thôi. Nhưng mà người già, từ người già chết đi đó, và mình nhìn họ trẻ là mấy chục tuổi đó là thấy rõ ràng lắm. Thì cái trẻ khác cũng là yêu đuối nó già. Nhưng mà cái vía nó có mệt mỏi đâu, cái vía nó mới thì nó phải già chứ. Người đấy lúc hôm qua có vía rồi mình nhìn họ trẻ là vì thực ra mình nghĩ nào mà nó như vậy. Ví dụ như cô ngay bây giờ này, cô ngay bây giờ cô là một người già, cô 70 tuổi rồi. Nhưng mà cô luôn cô không nghĩ là cô 70 tuổi, nói thật ra nó tâm sự như vậy. Cô cứ tưởng cô là một đứa con nít, thành ra cô đôi khi cô có hành động nó rất là trẻ trung. Người ta nhìn bên ngoài người ta tưởng cô là trẻ trung, nhưng mà thực sự cái xác của cô rất là 70 tuổi rồi. Nhưng mà đến lúc mà có thể cô bây giờ cô chết, cô qua có chung giới, cô tưởng là cô trẻ, cho nên là cô lại trẻ lại. Có gì cháu qua có chung giới. Không, ba cô thì hồi xưa cũng theo đạo Phật, rồi về già thì ông cũng tu, cô nghĩ là cái vía của ông cũng khá tốt, nhưng mà cô không nghĩ là ông có thầy bà gì cả. Cái gì? Ông
đó có những một thầy ở đó, nó họ sẽ chuyên, chỉ là như giờ này, nhất là những người mà khi mà ở trên trần nè, thành thống rất là tốt, thì bảo đảm cái người đó vẫn sẽ có những sự nguyên cư để tỉnh giải cho mình. Và lá bổng mình cũng sẽ tính hóa, chứ không phải là mình ngân không tính hóa. Nhưng mà chỉ có cái là mình không có cái khác hơn mà thôi. Đó, cho nên là chứ không có phải ai muốn tưởng mình sẽ là tưởng người sau. Nó là như vậy.
Mình cũng chọn của mình là hướng dẫn cho những người mà mới chết á, không hợp bệnh với nó.
Cũng có thể.
Và cái đó là tự thân hơn như vậy.
Nếu mà
hãy tốt, hãy rất là tốt. Vì nếu mà bây giờ cái người đó trên cõi trần này không có khó chịu hết, vậy có thời gian thì bảo đảm là khi mà ra đẩm sẽ không có một cái người nhân tư là trả chỗ mình. Hoặc có những người cứ sống như vậy, có nghĩa là tôi ví dụ giờ một cái người đó là họ ở trên cõi trần gian này hay là những điều không có tốt, và khi họ ra đẩm họ không có một cái gì mà tiến triển hơn á, cũng không có một người thầy nào mà để chỉ dạy họ. Mà tưởng được cô nói ở bên đây, khi mà ở thời gian khi mà ba cô còn sống, không có thầy làm nào có cái sự biết là như vậy, thì bây giờ cô biết là như vậy. Nhưng khi ba cô đã mất rồi, và trên cái bộ trần gian này, ba cô sống rất là tốt, thì qua đời sẽ có một vị minh tư chỉ. Thì ông cụ mới có thể tiến hóa mình già thành trẻ được, chứ không phải tự nhiên mà ông cụ sẽ làm cho mình trẻ được. Nó là như vậy, chứ không phải là muốn qua đổi là mình muốn làm cho mình già mình trẻ không có. Không có phải chuyện đó, mà phải có người chỉ dạy mình. Rồi có những người rất là giỏi dạy mình mới biết được. Chứ mà mỗi miếng gì nữa mà giống như vừa rồi cái là cũng mồng ở bên rồi có người ta chết rất là nhiều, nhưng mà đâu có ai dạy họ đâu. Và những cái linh hồn đó tự nhiên họ bị cuốn và họ rất là nhiều linh hồn đó
họ về đây
nhưng mà ra thì không phải là con giấc ngủ mà cái bé con thì nó ngủ vậy, nhưng mà ra là con đi ra đi đó với ba con với ba cháu với là nhà người kia cùng lắm đó, cái những vị giấc con đây nữa. Ví dụ như khi mà tấn phòng rồi người ta chết, người ta chạy về Việt Nam thì cái đó không phải là ba cháu con nhắc đi, không phải là ba cũng nhắc đi, mà có một vị cao hơn nữa nhắc con đi và chỉ để con biết là khi á mà tấn công thì những người này là những người chết này là người ta không nghĩ đến người ta chết, thành những người này người ta cũng không phải là người tốt, người ta không có tốt, cho nên cái nghiệp lực nó xấu quá, nó đẩy những người này về cái mối ăn cắm ở Việt Nam này là đẩy về đó, đẩy những cái nghiệp lực đẩy về. Đó là có người nói cho con biết thì dắt con đi. Chứ không phải là tự nhiên con
rồi cháu thấy mấy người đó
họ
làm cái gì ở trên núi đó,
họ chỗ làm gì đó, tại vì bây giờ họ cũng khúc vô đó là họ cái linh hồn họ đó là chưa có làm được một cái gì hết, họ cũng rất là còn hỏi lại và họ chưa có làm được hết.
Nhưng mà bây giờ họ buồn hay họ vui, họ tình trạng họ như thế nào?
Họ phải là không phải là buồn vui nữa.
Rồi tại sao không phải là buồn vui? Không có mấy người hả? Nếu không có mấy chuyện là thành người nhập đến quốc hợp hả?
Không, người nói cho những người đó là những đã nói là người ta không biết xấu và cái nghiệp lực nó đẩy người ta về đó và chưa biết là cái nguồn họ khỏe như thế nào, nhưng mà trước mắt là họ đang rất là khổ lỏng thôi,
họ
phải chú ra dạy họ hết và trong cái tình trạng họ khổ lỏng vậy thì cũng chưa có một vị sư nào dạy đó. Nhưng mà chị e rằng, chị rất là sợ là trong cái tình trạng họ hãng lạ như vậy và chưa có một vị nhân sư mà chỉ họ, những cái người mà ngang cái núi ôn tắm đó là những vị khác họ giống như là lại nhỏ như cô với cậu ba nó nói là phù thủy là người kia đó, thì họ sẽ dùng cái ngọn đỏ vào những cái phật của họ thì nó sẽ mạnh hơn. Và giống như là nói cái quân của bà ấy đó là 2400 quân. Nếu như bà thu hồi được cái đám quân đó thì bà sẽ nhiều hơn nữa. Và khi nhiều hơn nữa thì những cái linh hồn đó sẽ đi vào làm đệ tử của bà ấy và sẽ làm những gì không được tốt. Cái e rằng là như vậy thôi.
Bà mời bà làm gì vậy cháu?
Nghĩa là bà có người thấy tắt hết. Là khi mà đã đến trăm mấy chục tuổi rồi, nếu như giờ khi mà tự như cái người đó với người đó là kêu ở lại đã ếm kỳ bộ hoặc là làm gì gì đó là hả, tôi cho quân tới với chỗ đó mà làm những người đó là thì phải nói cũng tế tị những cái mệt lắm. Giống như thì đó con có nói là có một số người đó, cái người đó là họ bị cái quân nó hả là ếm kỳ bộ rồi mình kêu rồi ta cáo con bắt như vậy đó. Nhưng mà bây giờ con cũng không được phép gặp lại nhiều những cái la, nghĩa là nói đi một lần mà không thấy lại nhiều lắm. Còn cái gì cho bác nói thì nói chứ không được nói nhiều.
Okay.
À.
Bà nó kỳ quá.
Phải không? Bà ra đủ lắm rồi đó. Phải rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Hai ngày một chút.
Là bà ấy đi đường trái rồi, bà ấy đi ra đường đi thôi.
Con đất, dạ. Thì nói chung là, có một người có rất là nhiều thực tập và có một có người thì người ta cũng nhìn rất là người ta và những việc rất là tốt, còn có những người thì người ta đi theo con đường nó là không có tính mạng, cũng là bất thật, chứ không phải là mình nói là những người có bất thật thì mình khỏi phạm, không phải. Những người có bất thật, bất thật bất thật to thì họ làm gì đó, còn có những người có bất thật cao thì họ làm gì khó, và cũng có rất là mình đừng nghĩ là bên kia là nó đơn giản thôi, bên kia rất là nhiều, vân vân là nhiều lắm.
Đó đó thì là cái người bạn của cô đó bà ấy cho cô xem cái cuốn hồ chú của bà ấy, thì bà nói là tự nhiên bà mở được cái phần nhãn đó, bà ấy nhìn thấy con lũ kẻ xấu nó đến nó phá bà ấy, nó ép một lỗ tai bà ấy để trêu chọc.
Rồi bà ấy không bài con đổ địa hả?
Ờ con đổ địa nhô lên cái gì tào bà ấy không có lia.
Dạ.
Là cái đất nhô lên. Rồi con nghe mẹ. Rồi con nói họ đánh nhau bằng tiếng ở trên không trung nữa.
Dạ.
Nghe con ma đó.
Dạ. Và quay ngược lại cái vấn đề hồi năm mà Trung Quốc á. Trung Quốc, con thấy Trung Quốc nó nên người ta đem tàu rồi này kia tới rồi để đổ hút dầu rồi có Việt Nam cho tới á. Tôi có theo dõi cái chuyện đó không?
Có chứ là mở đầu trong Việt Nam phản đối tùm lum, họ gỡ đi, họ lại làm cái khác chứ.
Đó là như vậy.
Cái
đó
là
con nằm ở bệnh viện, và con là cái chị đó cũng hay lắm nè. Chị bên lão chúa, chị nói là cái lão chúa thì có tin, nhưng mà chị rất là tin. Là cái chị mà cái mẫu đầu đó, nó bị Trung Quốc rồi đánh chiếm rồi chưa để thì giữa tịch như thế nào. Thì chỉ có một cái người, cái anh đó, ảnh là một cái đại sĩ của người Việt Nam mình á. Ở trên đó, anh đó kêu rằng anh rất nghĩa là không á. Thì chỉ là những người làm trong công ty chỉ rất là nhiều ý kiến và rất là trò chuyện là với chỉ thì chỉ thay mặt những ý kiến là chỉ nói với lại cái người anh mà tô cao của chị á, ở trên núi á, nói là giờ tình hình Trung Quốc nó làm nhẹ nhẹ á, anh có cách nào chỉ em không? Thì ông đó hôm nay nó hỏi ngồi, ông ngồi ông tịnh hồi lâu á. Thì ông ấy nói là Trung Quốc á, mà nó làm vậy thì nó cũng có những cái thầy, có những pháp thuật của nó đó. Nó nói là như vậy nhưng mà người Việt Nam nó không có làm gì được hết á. Ông nói là bây giờ em có muốn là dẹp được cái tàu đó như vậy không? Thì cái chị đó chị nói dạ muốn, chị thích làm vậy là để cho cái tàu đó hút lui đi. Cái nào trong đó ông mới chỉ là 12 giờ khuya, rồi như là cắt một cái chiếc tàu bự bằng giấy rồi gì vậy đó. Nói chung là chỉ
phải
lúc đó
nhiều bạn
thôi.
Cái văn quan mà cháu đó về cái tàu.
Nhưng mà cái ông chỉ vậy đó. Chỉ vậy đó. Rồi cái gì nhiều nhiều lắm hết chứ là con không nhớ rõ, nhưng mà sao cái đêm đó thì chỉ là ý đây cái lời của cái ông đó. Nói chung thì có một cái cơn bão đá trời lớn luôn, rồi cái Trung Quốc có nó đứt lui đó.
Ở đây
nha. Dạ. Cái ông đó của người Việt Nam mà cũng gửi ra ông Châu Trung Quốc ở ổng, mà cũng không có ai biết ổng á. Do một cái chí nhỏ cái chủ đó chị biết. Anh chị nói chị tin đạo nhưng mà chị cũng tin lắm, vì chị có ông cái người đó là chị tin lắm. Cái việc đó ảnh chỉ là phải về làm gì, chỉ kể ra nhiều lắm nhưng mà lúc đó là con cũng không nhớ. Rồi sau khi chỉ làm đó là con bảo cho thấy con bảo nó làm Trung Quốc người ta hút quân, hút tàu đó mà. Cái nhà nhà nó đó, ở quốc trời luôn á. Hà Giang như vậy đó.
Đúng.
Dạ. Nhưng mà khắc phục đó nhiều. Và làm chuyện tốt cũng được, làm chuyện xấu cũng được. Thì là không có con người. Giống như đạo cũng vậy, nó đạo nào cũng dạy chuyện tốt hết. Nhưng mà con người muốn mẹ nói từ lên bảo là làm xấu luôn.
Bây giờ một thằng quân có mấy cái đạo nhân tạo đó. Nó có đất, lấy đất nó bồi lên xong nó còn muốn xây nó mang quân đội nó tới, xong nó còn muốn xây cái đường bay nữa, phi trường nữa, các thứ ở trên mấy cái đảo chúng ta ở đất. Bây giờ mình làm sao dẹp được mấy cái đảo chúng ta là nó mới tốt.
Thế đó, tại vì bây giờ con không có tập cái chuyện đó nữa, là tại vì lúc đó là do một cái sự mà con làm nhà thương, chị con làm nhà thương, rồi đó là chuyện với nhau, chuyện với nhau là do những cuộc nói chuyện là hai người bị làm con nhà thương là chuyện thôi. Rồi giờ con đang có nghe chị đâu. Cho nên còn có cái biểu chị đâu. Mà đó là do cái hôm là làm nhà thương, rồi hai người bị làm cùng phòng.
Rồi chỉ
kể cho con nghe
vậy đó. Đâu đó là coi như là nó gặp cái làm quan rồi cả.
Nghĩa là lúc đó nó gặp cái mất rồi, ta có đây rồi, rồi ta mới làm, ta mới làm nhà thương, rồi là chị đó. Rồi chị có nói chuyện, tại vì ta có nói chuyện với lão chú mà chị tính cái gì mà chị nói. Thì chị có kể cho con nghe là chị có thể làm tâm mau. Chị có một người anh không không anh tên Nghĩa, anh tu ở trên núi cao. Rồi ảnh mới chỉ cho chị vậy à. Rồi chị làm nó tự nhiên tảo trốn không bà nổi
rồi. Không có làm cũng gần giống như Hùng Minh đó.
Dạ. Làm cái gì đó không biết gì lắm. Nói chung cái chợ thì lúc đó là do một cái tự nhiên gì đó gặp vào mình nằm trong nhà thương chung rồi nói chuyện thôi. Rồi nó biết vậy không?
Thì chính là rồi mấy ngày xưa cũng làm được mấy cái đó đó.
Đó. Họ hay lên luôn chị đó. Làm xong bên đó là chỉ làm theo như là ông chủ vậy nha. Nhưng mà tại vì con lắm làm những cái thứ đó mà ông chủ á là chỉ mất đến một tuần lễ sắm cửa con nhớ rồi làm tự tay làm những cái thứ ông chủ đó. Sau đó cho nên là bố từ từ đó. Rồi họ tự nhiên là đảo có nổi lên bắt đầu cái vàng sang Trung Quốc luôn.
Cậu lão
dạ, phải đi như vậy.
Cái bất kỳ hoặc là nó bị hư hỏng máy móc hay là gãy ống gò dầu hay là có cái gì biến cố đối với nó đó. Để chúng ta nào đó cũng rồi.
Không, cái này dễ ở cái gì đó có gì mà khó đâu. Anh niệm con chú này đó là cái gì chúng ta hết à. Ông một cái là thành nửa, thành gió, thành nước tới là nó dần lên hết. Không thiên học á, không thiên học là một cái chuyện thần thoại.
Sao
lại đâu ông cho nó đây đây. Nếu mà có gì xảy ra niệm cái thánh nửa ung lên một cái là thành nửa, thành gió tới là bước gì hết.
Nãy rồi nó ai ngồi học xong nó lại khỏe mạnh trở lại. Từ ho thấy anh hàm nhiệt bây giờ thấy anh hai nói có vẻ mạnh mẽ.
Nó
nói ai
là bây giờ tôi còn nói
ở
bên
Trung
Quốc
nó
làm gì gì đó.
Ông đang nghĩ ông đang là tôi nói là không có gì mà đảo nổi, không có gì để thành lửa nói đến thành lửa khi thành quả tới rồi. Bây giờ ai mà dám đảo nổi?
Không có ai, không. Ông chạy là Lý Thuyết Gia. Ông hai là Lý Thuyết Gia. Ông hai là Lý Thuyết Gia. Thế bây giờ
ông chạy con có thấy hồi nãy giờ mới nói là tôi có cậu gì gì đó.
Tại trẻ đó, tại vì các bạn trẻ chưa có thực tập được ha. Người có thực tập có trải nghiệm thì mới thấy cái lời của ông hai nói là đúng. Bởi vì đâu phải mọi xong, tôi đặt cái ông cái thành lửa tới đâu phải đơn giản hay không? Phải có các cái điều kiện nào đó, phải có những cái lực của ông Cán, rồi cái lực của ông Thanh nữa. Rồi ở trong cái hoàn cảnh nào đó, rồi cái người mà nhịn cái ông nó phải có nội lực nữa. Có một cái tâm thần thì lúc mới giờ mới điều khiển được thành lửa, còn cái lực. Còn cái người mà nó tầm thường làm sao điều khiển như thành lửa, thành gió, thành nước, không điều khiển được đâu. Nói biết hết hàng như vậy nhưng mà thực tập là cả cái vấn đề phí thường cũng không đơn giản.
Thế giờ hai ông đi.
Thôi đó mày, ông nhìn ra cái quân này biến mất luôn sao?
Ông này ông mà một cái là
già
ra một
hồi dữ dạo. Hôm nay ôm nhiều quá, lửa tới nhiều quá, các làm hôm nay có khen. Sao ngon hay làm gì?
Ông
lửa
nhiều quá,
bớt
cái này trái đi. Bớt cái này, anh em giờ luôn đang học vui lắm. Học không đi học là mình vừa mở tí, vừa mở tình thương. Thành ra con người của mình lúc nào cũng là hạnh phúc, là vui vẻ, là trẻ trung, con người là trường sanh bất tử. Từng bao giờ người nào mà nói đến sự chết thì người đó sẽ chết, người nào không nói đến sự chết người đó sẽ là trường sanh bất tử.
Không có người đó,
cái
người nào mà đã
không
chết
thì
phải chết.
Người nào chết thì bị chết, còn người nào không chết thì người đó sẽ trường sanh bất tử. Tại sao mà người ta khổ không? Nó lấy gì mà sẽ chết? Tại sao người ta số người ta mang người này bị bệnh đó? Là bởi vì người ta sợ bệnh nên mới bị bệnh.
Con không biết là ông hai ở đó ông có nghiên cứu nói như vậy không? Ở trên Sài Gòn á, hiện giờ á, thì bây giờ cho dù có nhiều khi á, buổi trưa 9-10 giờ á, mà con ở bên quận 2 nha, thì cho nên quận 2, ông hai đến hoặc là những người ở trên lầu á nha, nhìn qua bên Sài Gòn đó, thấy nói thì có nói thì nhưng mà cứ những cái bàn mùa chung chung cháu hết thì nó là chung cháu hết và đã không hỏi đâu
làm cái gì mà họ làm cái
hai
ba thành phố hồ chí minh nó là làm cái gì
mà nó khói à, khói cái gì là cái gì đó là cái gì
làm cái gì làm cái gì làm cái gì làm cái gì
làm cái
gì làm
khói xe cái còn gì nữa, xe gắn máy chắc nhiều quá.
Ở trên Sài Gòn hả, hai người bận quá. Để không thấy đâu những gì quá
mà không vô gì em quá rồi.
Con thấy quá lộn nhiễm đây. À, từ lúc mà con ăn hãy đều đứa trang ở thời gian của Thái Lan ha. Cái cũng hẳn có việc ở Sài Gòn mình thấy cảm thấy là
một người thôi bây giờ tới giờ rồi mọi người muốn nghỉ ngơi chưa? Ở bên Việt Nam bây giờ cũng 1 giờ trưa rồi. Thế là tạm nghỉ rồi con rau vào học tiếp nhá. Trên này là 10 giờ đêm. Ừ, 10 giờ đêm. Sau anh mình vào học nhá.
Còn đang nghỉ, đang nghỉ, người vào ngủ đây, ngủ
sớm. Những người vào phòng chỗ của Mai Cổ Đào là 1 giờ đêm, chắc là Mai Cổ Đào đang ngủ rồi.